Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 9 tây tháng 6 năm 2024. Xin mời Elise bắt đầu.
Kính chào các bạn đạo. Hôm nay mình tiếp tục một số câu hỏi. Trước khi vô mấy câu hỏi này thì em cho nghe hai cái clip để bạn đạo nhớ nè, nhớ coi ông thầy nói cái gì. Bây giờ mình nghe ha.
Chúng ta tu mục đích khai thác thức hòa đồng, chứ không phải lập địa vị đàn anh để đè bẹp người khác, làm sư phụ để đè bẹp đệ tử. Không có vụ đó. Chúng ta thích tâm tiến hóa hòa đồng thanh nhẹ, xây dựng đời đời bất diệt. Đó là đường lối của vô vi, nó rất rõ ràng. Nhưng bên ngoài luôn luôn muốn lợi dụng, muốn thấy là ui ông lên bà xuống hay quá, có thể bóp cổ, có thể hại người kia, hại đám nọ, đăng báo chửi mắng, hành hạ người tu. Nhưng mà người biết tu càng cảm ơn những sự hành hạ đó, lấy oán làm ân. Tất cả những sự kích động phản động là thầy của chúng ta, chứ chúng ta không có làm thầy nó được. Chúng ta phải học nhịn nhục. Cho nên các bạn từ rày về sau phải nhịn nhục. Từ đây tới 2000 năm còn nhịn nhục nhiều nữa. Càng nhịn nhục thì càng được đi lên cao, mà càng sân si thì càng xuống thấp. Ma quỷ có ghế, Phật tiên có ngồi, thì tùy duyên mà lựa chọn. Nếu chúng ta người tu trong thiên đường, do người phát tâm đã cống hiến cho chúng ta có một nơi trú ngụ, thì chúng ta phải làm sao cố gắng tìm hiểu cái đường lối làm sao được hòa khí trong thiền đường. Anh chị em là một, trên nói dưới nghe, dưới nói trên nghe. Tại sao trên nói dưới nghe? Người lớn tuổi có kinh nghiệm đưa ra ý kiến đó, người trẻ phản kháng cũng phải ngồi để bàn bạc với người lớn, rồi đồng họp lại một kinh nghiệm thực hiện tốt cho chính mình và tất cả mọi người. Đó là hòa khí. Ngay trong gia đình của chúng ta cũng vậy, biết nuôi dưỡng hòa khí thì rất hoan hỷ, có gia đình nào đau khổ đâu. Thiếu hòa khí mới đau khổ. Một câu không hợp dẫn trong tâm mấy năm để làm gì? Để hại những cơ quan quan trọng nhất mà của trời Phật giao phó, là tim gan thận. Tim gan thận không điều hòa thì tâm thân làm sao ổn? Cho nên phải hiểu tất cả do trời, do đất hình thành. Ta ăn những gì mặt đất mọc lên cũng phải năm tháng ngày, chứ không phải tự nhiên có. Không nên lấy cái tự thị mà áp chế mình, rồi hãm hại tâm thân, khổ càng khổ thêm. Tu mặt mày không sáng, con người tu khai mở, biết hành trình mình phải đi, mình phải giải thoát, mình phải giải nghiệp tâm, thì mặt mày người nào cũng sáng tươi.
Dạ, em bảo mở mic cho bạn đạo ha. Coi bạn đạo nhớ được cái gì.
Rồi đó. Cái
Dạ,
gì
lắng nghe.
hay?
Có gì hay.
Có nhiều chuyện hay không?
Tu sẽ mở thức hòa đồng.
Dạ, gì nữa.
Em mở thức của hòa khí. Không, người nóng hòa khí thì người ta chỉ đau khổ thôi. Người hòa khí luôn được cởi mở.
Gì nữa không? Anh Võ Cường Duyên Khánh nè. Anh nói không nghe.
Cường có nói không?
Tu tu mà nhịn nhục thì càng lên cao.
Đúng
Tu mà
rồi.
sân si thì càng xuống thấp.
Sân si đi xuống, nhịn nhục đi lên. Nó có đường hướng đàng hoàng, một cái đi lên, cái đi xuống. Cái gì nữa?
Thầy cũng nói ma quỷ thì có ghế, Phật thì có ngôi nữa.
cái kia có ghế xếp thôi ha, còn này có ngôi đàng hoàng ha.
cái vàng ha,
À, cái khác nhau ha.
coi tiếp tục. Như
Có
mình
một câu nói, có một câu
ừ
nói thôi mà giận tới mấy năm rồi, sợ lắm.
giận
lâu
giận
quá à.
giận mấy năm
giận 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 tại vì giận mà thêm cái giận giận nữa thành ra nó đè đè vô thành nó lâu năm hơn.
Vậy gì nữa? Có clip có 3 phút mà nó nói, ông thầy cũng nói quá trời luôn trong này.
Để ông nói đủ thứ chuyện, nó đang bắt từ chuyện này hôm qua tới chuyện kia mà.
Nói quá chừng.
Ông nói hay lắm, cái chuyện của ông nói là đề tài này ông kéo qua đề tài kia rất là nhuyễn. Khi mà giận vậy á, thì nó hại cái gì trong thân mình?
Tim gan thận.
Tim gan thận là ba bộ phận quan trọng đó. Ba cái bộ phận đó mà nó không ổn á, là con người mình nó không có tiến nổi.
Đã gì nữa?
Ngũ tạng, nhưng mà ba cái đó là quan trọng nhất.
Có
Là
gì
người,
không?
còn người già, người lớn tuổi với là người trẻ tuổi trong thiền đường thì sao? Trong thiền đường có người lớn tuổi có thể làm đàn anh được không?
Làm sư
Hay là
phụ
làm
được không?
sư phụ, làm sư phụ người nói là đàn em ở dưới là phải nghe, không có được cãi, không có được thay đổi, không có được có ý kiến, có phải vậy không?
Không nên tự thị làm khổ mình.
Rồi có gì nữa không? Áp chế, áp chế.
Không có nên áp chế.
Áp chế mình.
À, nuôi dưỡng cái hòa khí để giống như giải thoát đi lên vậy.
Giống như anh Thi có nói, có một cái đại có nói đó, cái chỗ mà người trước người sau đó, người trên đó, người trên người dưới làm sao đi thiền đường nhiều phải biết nha. Cái này
Đi
có. À, thực tế
trên trên
có
nói dưới nghe vậy đó.
rồi gì nữa,
dưới nói trên nghe rồi mới bàn bạc nha.
còn dưới nói thì sao?
Cái người trẻ phản kháng cũng phải đem ra bàn bạc chứ không phải là ép không,
Đúng rồi, không phải
thấy
là
không?
ta đây là tu lâu năm hả?
Lâu năm là sếp đâu đúng. Nhiều khi người trẻ người ta có những cái ý kiến hay người ta đưa lên đó, mình phải nghe chứ không có, ta có phản kháng thì mình cũng phải đem ra bàn bạc để tìm cái hay cho chung.
Rồi anh bảo nói đi.
Đó, thì nãy giờ bạn đạo nói cũng nhiều đó.
Ừ.
Hãy biết lấy quán làm ăn, nghĩa là kích động phản động là thầy mình, chứ mình không có thể làm thầy kích động và phản động được, mình không có sửa nó được. Nó đương nhiên nó chuyện ở dưới thế gian là phải có cái luật kích động và phản động là ông trời ông đưa ra mà, thì nó là thầy mình, tại nó đẩy mình lui về thanh tịnh, tại mình có cái tập quán hướng ngoại thành ra mình rước động, thì ông trời ông phải làm ra cái luật kêu bằng kích động và phản động để nhắc mình, đẩy lui mình trở về thanh tịnh. Mà nếu mà mình không có hiểu cái luật này á thì mình khó tu lắm. Với lại cái luật mà lấy quán làm ăn á, thì thầy nói nhiều người ta làm phước nhiều á, mà bị oan ức nhiều, bị quán nhiều, rồi nhiều khi người ta không hiểu tại sao ông trời kỳ vậy, mình làm phước nhiều, mình làm chuyện tốt cho mọi người mà tại sao mình gặp quán nhiều. Thầy nói cái đó là cái luật, là khi mà mình làm phước nhiều á, mình sẽ gặp nhiều cái ân quán gì đó, mà mình phải biết đổi nó, lấy cái đó đổi ra cái tiền của ông trời là lấy quán làm ân. Mình hiểu cái đó, đó mới kêu là quán thông đời đạo, thì lúc đó mình mới tiến lên được.
Trong cái này có nói á, thầy có nói á, tự thị áp chế mình rồi hãm hại tâm thân, khổ càng khổ thêm, mặt mày không có sáng, mặt mày nó không có thấy sáng, không có sáng tươi như người ta ha. Cho nên đâm ra đó, cái pháp của mình á là đi tới cái sự thanh nhẹ nhiều lắm. Mình đừng có đặt cái bên ngoài nhiều quá, mình đặt ở mình già hơn, mình lớn tuổi hơn, mình tu lâu năm hơn, mình đè ép những người kế tiếp là không có đúng. Cái gì cũng vậy, nó có những cái luật của nó, tại vì đó là cái phần hồn. Mình nếu mình để lấy cái xác ra thì mình sẽ tính cái xác 1, 2, 3, 4, 5, còn cái hồn nó không có số. Cái hồn nó là không không gian, không thời gian, thì nó từ cái không không gian tới, không thời gian tới, thì nó phải đi qua nhiều cái kiếp lắm, bao nhiêu dạng kiếp lắm, nó mới hình thành được cái sự trọn vẹn của ngày hôm nay. Cái phần tâm linh có nghĩa là cái phần hiểu biết chiều sâu của đạo pháp không phải ai cũng có được. Thì mình không thể nào mình tính 1 năm, 2 năm, 3 năm, không có tính được, không có tính được, cái đó không thể nào mà tính được hết đó. Cho nên đâm ra nếu mình hiểu về cái phần hồn thì mình đặt nặng về phần hồn lắm, có nghĩa là mình lúc nào mình cũng trau chuốt cho cái phần hồn của mình cho cái xác này nhẹ hơn, có nghĩa là mình bớt đi cái sự động loạn của cái xác, thì cái phần hồn nó bắt đầu nó tích lũy được cái sự thanh nhẹ. Còn nếu cái xác mình nó cứ nhào vô mấy cái chuyện một câu không hợp thì giận trong mấy năm, nó giận 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 hoài. Có nghĩa là một chút xíu cũng không chịu nữa, nó nghĩa là một chút xíu cũng ghim gút nữa. Cái đó nó làm cho mình khổ, càng khổ thêm thôi, chứ không có sáng suốt gì trên con đường đạo hết. Thì nó càng nhịn nhục thì càng lên cao, càng sân si thì càng xuống thấp. Hai cái đó nó đối nghịch rõ ràng. Ma quỷ thì có ghế, một Phật tiên là có ngồi. Hai cái nó đối nghịch, hai cái này nó đối nghịch rõ ràng luôn. Mình thấy một cái chiều, có chiều nặng và cái chiều nhẹ, chiều sáng và chiều tối, mình thấy rất là rõ. Cho nên cái điều quan trọng của mình là chỉ có chăm chút cho cái bản thân của mình thôi, cho cái phần xác nó bớt là cái sự động loạn, thì mình sẽ đi tới cái sự thanh nhẹ cho cái phần hồn. Chứ nếu mà cái xác nó bận rộn quá, nó hết làm chuyện này nó làm chuyện kia, nó làm chuyện nhỏ nó bốc chuyện này, nó bốc chuyện kia, nó bốc chuyện nhỏ, nó làm lung tung hết, không thể nào nói là một người tu đạo đâu. Tới người tu đạo là cái sự thanh nhẹ nó có, nó không có, nó giảm bớt đi cái sự phức tạp của cái xác này, mà nó cứ đem sự phức tạp cho cái xác là không có đúng đâu, đó là đi ngược chiều rồi đó.
Nhiều khi muốn đóng góp cho đạo pháp thì phải làm sao?
Có nhiều cách chứ, mình tu cho tất cả mà, làm một việc cho tất cả mọi việc là vậy đó. Cho mình trước rồi tự nhiên cái sự đóng góp nó sẽ tới một cách tự nhiên, cái gì cũng đến một cách tự nhiên, không có cái sự sắp đặt gì hết. Mình làm cho mình tự nhiên, nó có một cái chuyện gì đó đưa đẩy làm cho mình phải làm, không có một sự sắp đặt nào hết. Tự nhiên mình muốn cái này, mình muốn cái kia, cái đó là cái tâm mình tốt, có muốn. Nhưng mà cái điều quan trọng là cái bản chất của mình nó có cái thực chất chưa, có đủ chưa, thì mình xét lại cho mình được. Mình xét được mà, mình được tích lũy được bao nhiêu, mình đóng góp bao nhiêu, mình tích lũy được bao nhiêu, mình đóng góp bao nhiêu thì được,
Mình
chứ đừng có làm quá sức của mình.
nhiều khi người ta nghĩ là cái đó là sự sắp đặt của bề trên cho nên họ mới thích làm cái chuyện đó.
Cho nên nhiều khi mình không có dịch đúng những cái gì mà được Thượng Đế nói, hoặc dịch đúng những gì mà lời Phật nói là vậy đó. Tại vì Thầy nói là mình dịch sai những cái ý của người ta là như vậy đó, là tại mình không hiểu. Tại vì cái trên này nó quá cao, còn mình ở dưới này quá thấp thì mình sẽ dịch sai. Cho nên cái quan trọng là Thầy nói mình tu cho mình, rồi mình làm một việc cho tất cả mọi việc là vậy đó. Ông Phật Thích Ca cũng giống y vậy thôi à, không có gì khác hết đó. Mình cũng giống như Phật Thích Ca thôi, mình đi cái con đường là cho mình, rồi tự tự nhiên người ta tìm tới mình, cái đó là mới đúng. Còn mình đi tìm người ta là cái đó ngược lại à, ngược cái chiều à. Chỉ có khi nào mà ông thầy ông đắc đạo rồi đó thì cái đó khác à. Đi ra cái là phải đi tìm rồi đó, tại vì đi ra tự nhiên đi tìm cái tự nhiên người ta bay trở lại, tự nhiên cái điện nó rút trở lại, rút 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 người ta trở lại. Cái đó mình thấy rõ ràng, cái hào quang nó rút người ta lại, giống như cái cục khích á, 500 nó hút 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 người ta vô. Cái đó có đó, thực tế ngoài cũng có đó. Một cái con người mà nó sáng rồi tự nhiên cái có cái hút người ta liền à. Nó đặc biệt vậy đó.
Có sức hút mà.
Có sức hút, nó có cái điển nó hút người ta. Rồi câu tiếp theo ha. Bây giờ mình nghe ha, mình nghe cái clip này nó cũng vui nè. Cái này mắc cười lắm.
Mà kể cả ngày nay những người tu ở đây không thức cũng chạy theo con đồng tiền, tình duyên nghiệp làm bấn loạn tâm thần, tu hoài không tiến, ngay bây giờ cũng có. Là tại cái tánh con người không biết sửa chữa mà không biết tự trị. Con làm con người mà thua tánh mình là dở lắm. Mình phải trị tánh mình mới là hay. Con người mà thua tánh mình chứ đâu có thua tiền. Thua tánh mà thất bại, thua cái tánh tham. Thấy cái này cũng có lợi, mua cái này có lợi, mua cái kia có lợi, đủ sống mà còn tham. Tham là bởi vì mình bị cái tánh nó gạt. Mình thua cái tánh, cái trận chiến của mình bị thua tánh chứ không phải thua tiền. Sửa cái tánh là cái tiền nó khôi phục.
Dạ thưa thầy, xin thầy cho con biết rõ thêm là khi tu thiền như vậy, những người Việt Nam thì con thấy đa số là họ ăn mặn, ăn chay một tháng có 2 ngày thôi, có phải lý do đó mà họ bị tàu hỏa nhập ma không?
Phải rồi. Bởi vì họ ăn mặn là nhiều cái dông họ theo họ lắm. Và ma họ dễ nhập lắm. Bởi vì họ muốn sung sướng cả hai. Họ muốn tiền rồi muốn Phật nữa. Không phải. Tu là phải dứt khoát. Phải hiểu lý do gì tôi tu. Tôi tu để làm gì? Cho tôi và cho chúng sanh. Phải có một mục đích mới kêu bằng tu. Tu là tu bổ sửa chữa. Chứ tu mà nó còn gia tăng ô trược thì nó không điên cũng uổng. Chị thấy không? tu nó thấy nó hít thở khỏe rồi, ôi giờ bữa nay tôi ăn một con gà cũng không có sao, nhưng mà nó lãnh nghiệp không phải bảnh đâu, vừa ấm nó là đủ rồi. Trời Phật sanh mình có nguyên khí, có ánh nắng, có mặt trời nuôi dưỡng mình vừa đủ là sung sướng rồi. Có một chút ấm bụng để mình hiểu mình chừng nào để ông Phật thức dậy sớm. Mình là Phật, mà Phật ngủ gục mà Phật không xảy ra được. Phật đó của Phật đó.
Dữ quá, dữ te tu hết. Rồi bảo nói đi, này vui nè.
Mấy con câu mà dữ quá
Dữ quá sao dữ.
thì trước hết là ông nói cái tánh mình, cái tánh mình không biết sửa chữa, mình không có biết tự trị, mình thua cái tánh đó là mình dở quá. Mình thứ nhất là mình thua cái tánh tham của mình, cái tánh tham của mình nó gạt mình thì mình thua cái trận giếng đó. Thầy hay nói là cái trận đồ, trận đồ cái trận chiến đó mình là thua cái tánh đó, cái tánh nó gạt mình. Rồi cái đoạn thứ nhì thì cái chị kia chị hỏi có phải là mấy người bên Việt Nam ăn mặn nhiều quá mới bị đủ thứ không? Thầy nói là ăn mặn nhiều quá thì cái vong nó theo. Mình muốn sướng sung sướng cả hai, nghĩa là đời mình cũng đầy đủ, nghĩa là mình cũng hưởng hết những cái gì mà đời nó cho mình, và mình cũng muốn tu nữa. Thành ra hai cái đó nhiều khi mình không có dứt khoát đó, thì nó cứ dằn dằn co hoài đó, thì mình không có tiến được. Tại thì ai cũng có vậy mà, nếu mà không có giới cấm đó, thì cứ thả thôi. Thì cái gì mà sung sướng bên này mình cũng lấy, bên kia mình cũng muốn, thì mình muốn sung sướng cả hai, thì cái đó là một cái mâu thuẫn mà của cái người mà không có dứt khoát, thì mình bị vô cái đó dễ bị lắm. Thì mình tu mình phải hiểu cái lý do gì mình tu, nghe không? Mình tu cho mình và cho chúng sanh, trước hết là mình phải lo sửa mình trước mà mới sửa chúng, mới giúp cho chúng sanh được. Thì mình trước hết là mình phải giúp cho chúng sanh ở bên trong vậy. Thành ra thầy mới nói là bản thân bất độ hà thân độ là vậy. Mình phải độ cho vạn linh ở bên trong này được đó, thì mình mới ảnh hưởng chúng sanh được. Còn nếu mà mình gia tăng sự ô trược đó, thì mình lãnh nghiệp. Mình tưởng là mình thích thở là mình khỏe rồi, mình có thể ăn nguyên con gà, nhưng mà mình ăn vô là mình lãnh nghiệp. Thì trời Phật sanh ra mình đó có nguyên khí, có ánh sáng để mình hiểu mình thôi, vừa đủ ấm bụng để lo tu hiểu mình thôi. Còn nếu không đó, mình là ông Phật ngủ gục.
Khi mà mình nói chữ tu á, nó định nghĩa nó khó lắm chứ không phải đơn giản đâu. Mình thấy vậy chứ không có đơn giản. Cái giới nó khủng khiếp lắm. Mà tại vì cái nghiêm luật đó mình không có đặt ra đó từ ban đầu, cho nên mình thả lỏng thì nó đi theo cái đà đó thôi, khó sửa. Còn cái mà mình hiểu chữ tu á, là nó khó lắm. Ông Phật cũng giữ giới khủng khiếp lắm chứ không phải đơn giản như mình đâu. Cho nên đâm ra mình hiểu được. Cái quan trọng là cái sức khỏe. Thì nó tưởng thôi. Nó tưởng nha. Nó tưởng là nó hít thở nó khỏe, nó ăn con gà không sao. Cái đó là tại mình tưởng thôi. Mình tưởng ôi tôi tối nay tôi làm pháp luân rồi xong rồi, giải hết rồi. Không phải đâu. Cái phần giải của mình nó không có đủ. Thứ nhất là mình lãnh nghiệp của nó nè, trong cái sự động loạn của nó nè. Rồi cái động loạn đó nó tạo thành những cái độc tố nữa, chứ không phải là vô cái cơ thể mình tạo đó. Ở đó nó cũng đã tạo rồi, vô cái nó còn tạo thêm cái thứ hai nữa. Nó hai lần tạo độc tố lần. Cho nên những cái đó là những cái mà làm cho cái sức khỏe của mình nó bị ảnh hưởng rất là nhiều. Không phải mình nói ồ mình hít thở như vậy là đủ đâu, không có đủ đâu. Còn rước ô trược nhiều lắm. Cho nên đâm ra đó, cái quan trọng người tu, nếu thật sự người tu là phải giữ nghiêm luật, giữ cái giới luật khủng khiếp lắm thì mới gọi là người tu. Tại vì những cái điều mà nó phải tránh là nó bắt buộc nó phải tránh, mà tại vì mình không có cái từ ban đầu mình không có lập ra đó, thì cái luật mình không có đặt ra từ đầu thì nó sẽ đi theo cái đà đó mà thôi. Điều quan trọng là bây giờ ông trời ông Phật ông giúp cho mình được bao nhiêu thì mình làm bao nhiêu, mình hay bấy nhiêu, mình thêm cái phần của mình đi theo cái phần của mình thôi, chứ không thể nào đi hơn cái phần của mình. Thì đi ra khỏi cái bản thể này nè, cái bây giờ mình không thấy nha, nhưng bắt đầu mình tới về tuổi 60 nó khác nha, tuổi 70 nó khác. 80 nó khác, mỗi một cái tình tần số nó khác nhau hết. Mà bắt đầu mà ta càng về già mình thấy cái sức khỏe mình xuống rồi đó, mình sẽ thấy à cái lớp này mình sắp sửa rồi đó, sắp sửa mình kết thúc cái lớp rồi đó. Thì cái lớp này mình phải rời cái lớp này mình để mình đi cái lớp khác. Ở đó, cái đó là mình bắt buộc mình phải suy nghĩ tới cái chuyện à cái giờ phút lâm chung là cái giờ rất là quan trọng. Lúc đó là mình gom lại hết những cái gì mình đã thấy, mình đã nghe trong bao nhiêu cái cuộc hành hương của mình nghe hết lại, mình cảm thấy mình bắt đầu mình tính lại cái cuốn kinh vô tự này mình xài bao nhiêu nè, mình xài bao nhiêu, mình nghe bao nhiêu, mình sử dụng nó bao nhiêu để cho cái bản thể mình nó thanh nhẹ. Lúc đó mình mới thấy lục căn lục trần nó bắt đầu oán trách, oán trách mình liền, nó hỏi nhiều lắm. Lúc trước khi đi ra đi đó là thầy nó hỏi dễ sợ lắm, nó bắt đầu nó ăn ăn năn á bắt đầu nó ăn năn á, tại lúc mình còn sống á thì mình còn ăn năn nhưng mà mình chưa có hối cải. Hối cải có nghĩa là mình sửa, ăn năn thôi chứ mình chưa có hối cải, là tại mình uống sữa ăn năn, còn ăn năn quá rồi mai còn ăn tiếp năn tiếp nữa, nghĩa là ăn thêm bông súng nữa đó, ăn năn rồi sau đó mình ăn thêm bông súng mình không ăn năn mình không có hối cải, ăn thêm ăn năn xong rồi cái ăn thêm bông sen.
Mà lục căn lục trần nó để tới gần chết nó mới thức tâm nó mới hỏi, còn lúc mà nó còn khỏe nó không thèm hỏi đâu, nó đi ngược đường, nó lôi cuốn mình đi ngược đường là sao, hỏi tụi bay lúc còn trẻ tụi bay làm sung sướng thì tụi bay lôi chủ nhân ông đi ngược đường bây giờ tính sao đây.
Cho nên lúc nào cũng vậy, thầy nói khi mà bắt đầu mình sắp đi rồi đó là lúc đó là mình bắt buộc, thầy nói sắp sửa giờ phút lâm chung là phải thức tâm, là lúc đó lục căn lục trần nó khóc,
Nhưng mà
khóc.
trễ rồi, đợi tới giờ phút lâm chung mới thức tâm là đâu còn thì giờ để tu sửa nữa.
Cho nên thầy có nói chứ, nhưng mà thầy nói sau này thầy mới nói sự nghiêm khắc nó nhiều hơn. Sau năm 92 em thấy cái sự nghiêm khắc nó nhiều hơn. Chứ trước đó thầy cũng còn thả, tại vì nó theo cái đà đó rồi, nhưng sửa lại cũng khó. Cho nên mình tự thức thôi chứ không có sao hết. Mình tự thức, mình thấy mình ở cái đó là nó không nên thì mình sẽ tự động mình sửa. Còn mình thấy cái đó là thôi tôi khó sửa qua thôi, cứ theo cái đà đó thôi. Thì mỗi người ở theo cái trình độ khác nhau. Thì theo cái trình độ của mình đi theo cái quyết định của cái phần hồn. Cũng như thầy nói là nói được mà không sửa được thì không có kết quả, mà nói được sửa được mới có kết quả. À cái đó là vậy đó, ăn năn mà hối cải thì mới sửa được, mà ăn năn mà chưa hối cải là không bao giờ sửa được, thì không có sửa được thì không có kết quả, mà sửa được mới là có kết quả, là như vậy đó.
Có sửa mới có tiếng mà thầy nhắc hoài,
Tiếng thì đi đâu
tiếng đi lên
à,
á.
là thiên đường đó, là thiên đường chỉ đón người tu đạo, mà địa ngục chỉ chuyên mời lũ ác nhân đó. Cho nên đâm ra mình thấy mỗi câu nói của ông Phật ông nói thì mình ngẫm nghĩ lại mình mới thấy à mình còn thiếu sót nhiều lắm, mình còn phải sửa nhiều lắm. Cũng không phải là mình sửa người mà mình sửa mình đó chứ, những cái gì mà em nói ra hay anh bảo nói ra là tự sửa mình, nhắc lục căn lục trần của mình nhiều lắm, rồi tự nhiên mình nghe được có thể nó trúng với cái tần số của mình thì mình nói à cái đó là tần số của mình, chứ không phải sửa ai nha, cái này là tự sửa mình thấy mình học được. Cũng như bây giờ nói thật sự mình nói mình sửa được cái ăn mặn qua ăn chay, cũng như anh bảo vậy đó, cũng mấy chục năm ăn mặn chứ không phải là mới đây ăn mặn đâu, em ăn chay đâu, cũng mấy chục năm.
lúc đầu ăn chay chứ sao đã bị ngã mặn.
Hay ha, người ta thức giác ta sửa tới cái tốt hơn, mà ông thức giác ông sửa cái xấu hơn rồi đã.
Lúc đầu vô bước vô là ăn chay liền đó chứ, nhưng mà không biết tại sao mà nó bị quyến rũ đi ra ăn mặn lại.
Là ta đi ngược
Thầy
chiều đó.
tưởng là mình có cái thức hòa đồng đó, người ta ăn gì mình ăn đó.
Đều là dịch sai đó,
Thì bởi vậy diễn dịch sai nguy hiểm lắm à.
nguy hiểm lắm á nghe bạn đạo.
Mình ỷ là mình có cái pháp á, pháp luân thường chuyển biến mặn thành chay đó. Mình có cái thức hòa đồng á, ai ăn gì mình ăn đó, mình không có làm khác người ta. Đó, nó nguy hiểm ở chỗ đó đó. Thành ra phải mất hết một vòng mấy chục năm.
Rồi
Khổ chưa?
bây
Nè.
giờ chắc lại nha, nhắc lại pháp giới mông huân anh Bảo còn nhớ không?
Pháp giới mông quân là khi mà mình thiền cái luồng điển của mình nó xông lên ngay chỗ cái lư hương, và từ đó nó xông lên trên, nó đi cuốn 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 hút lên trên là kêu là pháp giới mông quân. Thành ra cái câu pháp giới mông quân nó đi đi chung với cái trong kinh A Di Đà, nó đi chung với lư hương xà nhiệt pháp giới mông quân. Mà lư hương xà nhiệt đó, trong lúc mình soi hồn nó cũng như là mình đốt nhang ngay chỗ trung tim chân mày á, ngay chỗ cái lư hương đó, nó mới xạ nhiệt ra, nó phát ra ánh sáng, nó phát ra cái nóng đó. Rồi cái điển đó, từ đó nó mới rút đi lên trên, mới kêu là pháp giới mông quân.
rút lên hả?
À, nó rút lên, nó đi lên, đi lên, đi lên, nó thầy nói nó đi lên, đi lên, đi lên, lên con quân.
Rồi bây giờ mình nghe ha, cái này cũng hay lắm nha, nhắc lại nhưng mà có phải chỗ không thầy có mới em cho coi.
Tôi nói ngoài ngũ quỷ nó tiến tới pháp giới ngũ quỷ là đây một hai ba bốn năm mà nó thanh nhẹ rồi mới kêu yên lặng môn thì nó đi tới đi lên đôi bao nhiêu không bao nhiêu
Thưa thầy, như vậy thì đối với lại các chư Phật với lại các đệ tử mà tu hành có sự giác tha không?
Có chứ, có giác tha, bởi vì nó tu hành là nó tự giác rồi nó mới giác tha, bởi vì chúng sanh đồng hành ở trong quy luật, nếu thấp thì trong cái điều hành của quy luật âm dương, mà thoát khỏi không không gian không thời gian để đi tới môn vương pháp giới, thì nó hiểu nó mới hiểu người khác. Khi mà nó tự giác rồi nó mới giác tha, khi không ra giác tha mà bất minh mà giác tha cái đó là không có được, không phải người tu phải tự giác giác tha. Ý tôi bị đau răng, tôi biết sự đau răng, hiểu chưa? Tôi chưa đau răng thì tôi biết sự đau răng.
Đại cái nhà
thầy con có câu hỏi là khi mà con chuẩn bị khoảng khoảng 9 giờ tối đó lên giường ấy, chuẩn bị tập trung ý chí để niệm thử một cái bát chánh á, thì khi vừa nhắm mắt định trí lại thì thấy một ánh sáng từ phát xuất từ trong ngón cái đi ra, ánh sáng bằng ngón tay, cái màu là của ánh trăng, nhưng mà có được chất lượng tinh đó nó bay ngay vòng ngang quả lưu xa. Thì khi qua đây thì mắt con hết thấy nó nữa rồi, thì lập tức có dòng khác bay nữa, nó có liên tục bay như vậy, thì con vẫn mình thì con tránh thôi, mình vẫn nhìn được thấy. Sau khi đó thì con mới nhìn qua mắt phải có hay không, mắt phải nó vẫn có nhưng mà nó lên ít hơn, cái ánh sáng nó bị nhòe hơn.
Cho nên đã dặn kỹ rồi, không ngó bên mặt của không ngó bên trái. Bây giờ nó xuất hiện cái gì xuất hiện, cái đó cũng là sự chuyển của ngũ hành mà thôi. Cái ngón ngay chính giữa, cái tiêu chuẩn của nó là ngón ngay chính giữa thì không có hai bên. Nó hai xuất điểm nó tìm một giao điểm, để mình cứ ngó đây để cho nó giao rồi nó mới chạy. Còn nếu mà mình tìm bên này, mình dòm bên này, dòm bên này thì nó không có bao giờ nó trụ được hết. Nên người ta đặt cái đường cho mình đi là chín chắn như vậy, vì người ta đã có kinh nghiệm và kinh kỳ và kinh lạc mê cái màu bên này, mê màu bên kia nó tu 10 năm chưa tự. Cho nên nhiều người tụng kinh ngó mỏ tụng kinh, ngó mỏ tụng kinh, đi dòm xuống thấy người này tướng mình là sao cái đầu họ cũng sần vậy, nhưng mà rồi bây giờ không có chuyện, không có chuyện lương hương xạ nhiệt pháp giới môn lương hương tánh ở đây sẽ có lửa ta hòa tâm đi, thì nó trụ ở đây rồi nó mới chuyển, nó mới tiến được pháp giới, nó đi lên khỏi trên học đạo, thấy không? Cái lương hương xạ nhiệt nó mới chỗ này. Còn chúng ta mỗi đêm cái soi hồn này thắp dân hương thay vì thắp cái nhang cái gì ta làm ở đây như thế nào? Cái hương này là thành thật tâm thẳng là chưa, không có qua nữa, nhớ tiếp nào. Cho nên thân ngày tôi dặn kỹ, dặn rất nhiều lần cho ngón xuống như này, không ngó một tay mặt, không ngó được cả, bất cứ nơi diễn bất cứ cái gì cũng không ngó, đây không ngó, đây không ngó, đây không ngó, chỉ ngó điểm này mà thôi. Nó đây đây đã rồi, nó trì đã rồi, sao mình nó nhẹ, còn nó mới tới đây. Đây là thế gian, đây là cung thiên, đây là bồng lai, đây là phật gia, nó phải sắp trật tự. Mục đích chúng ta là đi lên cái chuyện thờ. Còn người đời thấy chuyện này cũng thích, thấy chuyện kia cũng hay, thấy hiện ông này ông kia thấy hay, ta không có cần. Tôi cần sử dụng cái sáng suốt của tôi để chiến tới một cuộc, chứ tôi không cần sử dụng ông thần ông thánh làm gì chuyển lên chuyện thành công của ông. Còn chuyện của tôi phải làm để tốt đẹp cho chính tôi có khả năng, tôi tin được khả năng của tôi mới dẫn đến được. Nếu tôi không tin được khả năng của tôi thì tôi tự nghĩ tôi là khổ, thấy chưa? Cho nên phải nghĩ những gì.
Đà, anh bà nói nha, pháp giới mông quân.
Ừ, nó mới dùng quân trong cái clip đầu đó, thầy nói ngoài cái ngũ quẩn đó, nó còn phải đi lên trên đó. Thì cái đó ngoài thầy sao thầy nhắc tới ngũ quẩn đó, là nhắc tới cái bộ đầu đó, là mắt mũi tai miệng thân, mắt mũi tai miệng ý là cái ngũ quẩn. Ngoài cái đó nó còn cái pháp giới mông quân là cái luồng điển mình nó đi lên trên đó. Thì cái clip cái thứ gì đó, thầy nói là lư hương xạ nhiệt pháp giới mông quân, trong kinh A Di Đà nói là mông quân nhưng mà thầy nói là môn quân thì cũng vậy thôi. Thì khi mà mình soi hồn á thì mình tập trung ngay đó, là cũng như là mình dâng hương thay vì mình đốt cái mấy cái nhang á, để mình cúng trời Phật, thì cái này mình dâng hương nó trực tiếp hơn, nó không có qua cái gián tiếp nào hết. Rồi từ đó cái điển mình nó mới đi lên trên cái cõi trên học đạo, thì cái luồng điển nó xuất đi theo cái đường đó. Cho nên lúc mà soi hồn á hay là bất cứ làm chuyện gì á là phải ngó ngay trung tim chân mày cho nó trụ với đó, dù cho nó có xảy ra chuyện gì bên trái bên phải mình cũng không có để ý nữa. Tại mình cứ ngó qua ngó lại hoài á, mình đi có đi 10 năm nó cũng không có trụ được, mấy nhiều mà không có được nhìn xuống dưới nữa. Nhiều người ta thấy người ta đi mấy cái pháp khác người ta thấy cái đầu nó cũng rần rần vậy, làm như có điển vậy, nhưng mà cái đó không phải. Cái đó nó không có là phải là cái chuyện của mình đi, là mình là thầy nhắc gì rất là kỹ là phải trục tập trung ngay trung tim chân mày, lúc đầu nó nặng ngay đó, đã thế gian rồi sau này nó lên từ từ với giữa trán là trung thiên, và lên tới mỏ ác là bồng lai, và lên tới đỉnh đầu là Phật giới. Phải đi từng giai đoạn một vậy đó, cái đó cái đường đi của cái sự phát triển về tâm linh trong vô vi đó. Nó phải đi vậy đó, cần thành ra cái trung tim chân mày là cái căn bản, từ đó mà nó mới xuất phát đi lên được. Còn nếu mà mình cắt ngang mình không có cho cái chỗ đó phát triển thì không bao giờ mình đi lên trên được.
Pháp giới mông huân, ông Phật Di Đà đó, trong kinh A Di Đà đó, ông Tư có nói đó là pháp giới mông huân là luyện đạo, là để cho cái điển sung ngay chỗ lư hương xạ nhiệt, ngay trung tim chân mày đó, nãy thầy có chỉ đó. Thì cái đó là cái chỗ đó đó, thì bắt đầu cái lúc đó mình bắt đầu tiến lên thiên đàng, thì khi đó chư Phật chư tiên mới chiếu cho mình. Thì pháp giới mông huân có nghĩa là cho cái người tu đạo, cái người luyện đạo đó, để cái điển nó sung ra ngay đó đầu tiên, xuất phát ngay đó. Cho nên cái đó là cái điểm quan trọng em nói trong cái niệm Phật trung tim chân mày, chỗ đó quan trọng lắm. Khi mà cái này đó ông thầy ông nhắc tới cái soi hồn, nhưng mà thử sự ở trong đây cũng có nói tới Nam Mô Di Đà Phật, cũng là cái chỗ tập trung ba bảo linh tinh giới thần cái chỗ đó luôn á. Cái chỗ đó thì cái chỗ trung tâm tinh, trong chỗ tâm tinh á, tinh khí thần ngay chỗ ngay trung tâm chân mày đó, thì ông Tư nói là đó là cái lư hương đó, khi mà ông Tư cũng có nhắc tới cái 36 ngọn đèn á, gọi là tá hỏa tâm tinh, khi mà mình đánh vô một cái đó. Còn cái xạ nhiệt có nghĩa là phóng cái điện nó ra, khi mình tập trung được ba bảo linh tinh khí thần, có nghĩa là ba cái bảo linh đó ngay chỗ trung tâm chân mày, thì cái điện nó phóng ra gọi là xạ nhiệt đó, gọi là pháp giới mông huân, có nghĩa là người tu đạo phóng cái điển đó ra mới gọi là lư hương xạ nhiệt. Thì đi theo trình độ như nãy giờ anh Bảo nói đó ha, nhưng mà cái điều chủ yếu á hồi nãy thầy có nói đó, thì khi mà cái ngũ uẩn này á, có nghĩa là tai mắt mũi miệng ý, có nghĩa là đỉnh đầu á, ý là đỉnh đầu á, thầy nói là ý có nghĩa là cái đỉnh đầu á, cái sự suy nghĩ của mình, cái phần hồn của nó đó gom cái này lại thành ngũ uẩn á, thì cái đó mới mông hưng được, có nghĩa là lúc đó nó mới đi lên được. À, có nghĩa là cái phần điển của mình đi từ dưới, từ thấp, cái người tu đạo á, theo lúc đó cái thời điểm đó nha, ông Phật A Di Đà thì nói là từ cái điểm đó là cái điểm cơ bản xuất ra, rồi từ từ mới đi lên, từ từ mới lên tới Phật giới là cái cuối cùng, thì có nghĩa là
Đấy.
pháp gì?
Thì nó mấy người mà thấy rần rần trên đầu tướng đắc đạo à.
Dạ có người thấy gần rần rần rần
Ừ.
á, rồi nó ồ tôi được rồi, có cái gì nhìn xuống nữa, có khi người ta nhìn xuống người ta thấy cái gì đó đó ha, ví dụ như có người ta nhìn xuống người ta thấy cái gì đó đó thì cũng không có đúng nha, tại người ta tưởng là ồ đắc đạo rồi, ta thấy có thể cái gì đó bay ra đó là cái tầng phần vía rồi thôi chứ không có gì hết, mà tại vì cái người tu ở cái trình độ khác người ta không biết, người ta tưởng cái đó người ta đắc đạo rồi, ta tưởng thôi ha chứ không phải là đắc đạo, có nhiều người tưởng tượng nhiều thứ lắm. Nhưng mà ông Tư có nhắc cái điển cũng đi từ chân lên nên anh bảo
À.
Tư ông cũng nhắc cái đó, Tư ông có nhắc, ông nhắc là cái điển ấy là lúc ấy điển từ dưới chân chạy lên bộ đầu, ta nghe rần rần đó là xạ nhiệt á, ông Tư hay dùng những cái từ đó đó, ông Tư hay dùng cái từ rần rần cho nên sau này á người ta cũng hay hay nói như vậy. Nhưng mà thật sự cái pháp giới mông hưng này là có nghĩa là cái phần điển nó đi thẳng lên rồi đó, tại lúc đầu thì nó ngay chỗ chỗ chung chỗ ngay chỗ trung tim chân mày là cái sự hư lưu hương xạ nhiệt, thì nó té ra cái phần đó là cái phần cơ bản đầu tiên của người tu đạo là phải như vậy, nó gọi là pháp giới mông huân ha, nhớ kỹ ha, pháp giới mông huân có nghĩa là cái chỗ đó là cái chỗ xuất phát điểm, xuất phát điểm ra đó thì mình mới đi lên thiên đàng được, đi từ thấp đến cao nha, thì điển của chư Phật mới chiếu cho mình được tất cả những cái điều mà phóng ra ngay chỗ đó, đó là trên kia người ta biết nha, cái điển thật sự thanh nhẹ mà phóng ra đó là trên kia ta biết liền á, ông Tư nói vậy đó, khi cái điển của mình mà phóng ra chỗ đó rồi là tự nhiên bên trên biết hết à, nó dễ sợ đến như vậy đó chứ không phải.
Chư Phật hái hỏi.
Ừ, không phải đơn giản nha, cái đó điển thật đó, cái điển thanh nhẹ thật đó, cho nên tại sao một tia điển của ông Phật nó làm việc khủng khiếp lắm, làm việc cho 1.000 người không sao đó. Như thầy nói 1 triệu người không sao là vậy đó, là cái điển nó đi ra thật sự thì nó mới làm việc cho nhiều chuyện được, cũng như bây giờ mình cho ví dụ cụ thể nè, tại sao có nhiều người một lúc hỏi thầy chuyện này chuyện kia nhờ cái này kia mà ông cứ làm hết mà ông đâu có đi đâu đâu, có ngồi có một chỗ à, cho nên cái tia điển nó phóng thật sự, nó phóng thật sự, nhưng mà tại cái lúc nó lên cao thì nó lên đỉnh đầu là nó khác rồi, nhưng mà cái điển mà nó xuất phát từ cái trung tâm chân mày, từ cái thở ban đầu mà ông tu á, cái điểm đó cũng quan trọng lắm, cái điển nó ông xuất phát ra là ông bắt đầu ông bay nhảy tung tung rồi đó, ông đi quá trời quá đất đó, thì cái phần trên chư tiên chư Phật đều biết hết cái phần điển của nó, cái phần điển mà xuất ra ngay điểm đó, nó khi mà mình có thật sự cái điển thanh nhẹ xuất ra từ đó nó quý lắm chứ không phải đơn giản đâu, cho nên làm rất là nhiều việc, còn nếu mà mình tưởng tượng á, thì nó khác ha, cái tưởng tượng của mình nó cũng hay lắm, cho nên đâm ra cái phần điển mà nó đi nó phải có đi từ thấp đến cao chứ nó không thể nó đi một cái ào được, thì cái pháp giới mông huân là vậy đó, nó đi từ thấp đến cao, khi mà đi tới cái ngũ uẩn giai không rồi là cái lúc đó là để đi luôn á, là cái pháp giới mông huân nó thật sự đi tới thẳng lên trên cái hư không đại định. Câu tiếp theo, tại sao nói hai giới kia bị giới hạn cho nên người không có tu luôn sống trong động loạn, bây giờ mình nghe ha.
Hạ giới, trung giới đều thống nhất. Con người chia ra ba cửa trời. Từ cái cấp đi xuống cũng là một cửa. Thế giới qua qua sanh sanh tạo ra con người tại thế. Còn trên trung giới cái tim cũng là có những cái màn cảnh cũng như bầu trời thế giới. Từ trên bộ đầu đi lên qua cái đại thiên cũng là nơi sáng suốt vô cùng tập. Hai giới kia luôn luôn bị giới hạn, cho nên những người không tu và không khai triển được hạ giới, trung giới và mở thượng giới thì luôn luôn sống trong động loạn và không khai triển nổi.
Đó, tại sao thầy nói cái người không tu á, mà nó không khai triển được cái hạ giới trung giới thì nó không bao giờ nó thanh tịnh hết, lúc nào nó cũng động loạn.
Vì cái hai cái cửa dưới thầy nói mình có ba cái cửa trời, một cái ngay chỗ cái thận nó đi xuống dưới là để quá quá sanh sanh, quá quá sanh sanh là sanh con đẻ cái, rồi cái ngay tim nghĩa là bầu trời nó ra nó cũng thấy trăng sao vậy đó, rồi cái nữa trên bộ đầu là nó mới đi ra đại thiên. Hai cái giới kia là ở trung giới và hạ giới, nếu mà mình không có thanh lọc nó, mình không có khai mở nó thì đương nhiên nó hút toàn là cái sự động loạn không à, nó không có đi lên được tới cái bộ đầu á, để cho nó thoát ra, nó đi lên trên. Thành ra cái đó cũng như là không khác nào mà cái phần hồn mình còn bị giam trong cái phàm tâm á, thì không bao giờ mà thoát khỏi cái sự động loạn. Nó mình ở từng giới của sự động loạn mà, thành ra mình phải chịu cái định luật kích động và phản động của ngũ hành á. Thành ra lúc nào mình cũng dễ bị động lắm, không có bao giờ mình thoát được. Nếu mà mình muốn thoát cái sự động loạn á, là mình phải gom trụ cái điển trên đỉnh đầu, nghĩa là phải thống nhất ba giới trong bên trong này, thượng trung hạ, rồi đem lên đó hết á, thì lúc đó mình mới thoát cái sự động loạn. Còn mình còn những cái phần mà nó còn bị kẹt ở dưới là thế nào mình cũng bị động, mình nói gì nói cũng bị động.
Khó à, không phải dễ nha,
À,
mình
thì cái
tưởng là dễ.
đó, à, thì ông Phật cũng mới làm vậy. Cũng như ông thường nói là cái từ cái tim ngay phàm tâm đi lên trung tim bộ đầu, nói về cái bản thể con người nó cách nhau có hai gang mà ông đi, ông nói đi mấy chục năm cũng đi chưa tới, làm biết nó khó chỗ nào, tại vì mình cứ đi ngược chiều không mà làm sao đi tới. Mình
Cho
một
nên
tước một cái mình muốn tối mình muốn bước đi lên, là ban ngày mình chạy ra ngoài, thì hai cái nó lôi cuốn nhau hoài, thì rốt cuộc là mình không có đi đâu hết là vậy đó. Một cái lúc mà muốn đi lên, lúc thì cứ chạy ra ngoài, mà nhiều khi chạy ra ngoài nhiều hơn là cố gắng đi lên nữa, thành ra nhiều khi còn lùi nữa chứ không phải được nói là tiến.
Đó, khi mà cái hành hương của mình, cái cuộc hành hương mình nó khó lắm, cái nghiêm luật mình không có giữ đó, là nó cứ lình xình hoài vậy đó. Là tại vì ban đêm mình làm được chút xíu, cái ban ngày cái mình gom hết cái trần trượt vô, cái là nó mất cái trần, cái tối lại cái mình làm được chút xíu, cho nên mình cái ì ạch là như vậy đó. Tại vì ban ngày cái sự động loạn mình nó rước vô nhiều, mà mình ban đêm mình làm có chút xíu à, cái thống nhất của nó không có, cái ba cái giới này nó không có thống nhất được, nó cứ lình, nó trừ chỗ tim nó cứ lên chút xíu, nó chưa có lên được cái nó tuột xuống, cái nó đưa lên được cái nó chưa tới chân mày cái nó tuột xuống, nó
Ban
chưa
ngày
tới
cái
chân
tối
mày.
này ban ngày nó lôi cuốn hết đám đi ra ngoài luôn
Nhớ nè, chưa lên tới chân mày thì không thể nào mà lên tới đỉnh đầu nha, phải nhớ kỹ chỗ này nha cho nó rõ nha. Lên tới chân mày rồi nó tuột xuống, cứ lên tới chân mày cái nó tuột xuống, có nghĩa là nó không phải nó lên như ông thầy là ông đi chân mềm chân mày, cho
còn
nên
còn bạn đạo nói nó rần rần cả ngày trên bộ đầu thì sao?
đó, có nghĩa là nói thiệt cái đó, nói chắc chắn em biết ăn cái gì luôn, em biết ăn cái gì luôn, cho nên em ra đó cái đó mình không thể mình tính vô cái đó được, hay mình không có tính nó được, tại vì có nghĩa tôi ở trên đó đâu mà đúng rồi đó, đồ ăn ở trên đó không à, toàn đồ ăn ở trên đó, trời tôi ở trên đó toàn đồ ăn ở trên đó không à, tôm cua cá bò gà heo nó ở trên đó chứ không phải mình ở trên đó. Cái điển của mình gom là gom thật sự, có nghĩa là phải từ từ rồi từ nó mới đi từng bước một, nó đâu có dễ đi cả một cuộc hành hương mới lần quần cho đó hoài, lên không nổi là lên chút xíu nó tuột xuống.
Mà cái điểm đó là dễ bị gạt lắm nha, thì phần lớn là đều bị gạt ngay cái điểm đó, thấy điểm nó rần rần trên bộ đầu nó là xong rồi đó, giỏi rồi đó.
Trời, tôi đạt cái đó hồi nãy hay nói đó, nó tưởng là tôi đạt cái đó, nó là đàn anh rồi, nó làm sư phụ rồi, chèn ép đàn
Rần
em.
rần 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 trên đầu là giỏi rồi đó.
Em đố mọi người mà có dám xoay chuyển được những người đó, em đố mọi người đó, mấy người mà nói là tu 50 60 năm, 40 50 năm, mấy người mà xoay chuyển được cái tánh người đó là em khen luôn. Nó cố chấp khủng khiếp lắm, tại vì đi tới cái chỗ mà mình tưởng là mình đã đạt rồi đó là mình khó thay đổi lắm, cái tánh tình nó cứng lắm, cũng như mình
Nên
nói ngoài đời mình nói là cố chấp á, cố chấp
là
khủng khiếp lắm.
mình phải theo ý họ thôi, chứ mình không có thể nào mà thay đổi cái gì khác hơn là mình phải theo ý họ.
Cái ý mình mà có đưa ra đó còn bị bác hết và cũng không có ai quan tâm đâu. Cho nên khỏi lo, cho nên khỏi lo tại sao cái ý tôi tốt quá mà người ta không theo, sao theo được, nó cố chấp quá sao theo. Thì cái đó là mình thấy rõ ràng là đi đi lên hay là đi xuống, mà nó nằm ở đâu mình thấy liền, tại nó lên không nổi trung tim chân mày thì nó sẽ phải nằm ở tim, và nó nằm ở tim thì nó vẫn còn cái sự cố chấp và động loạn. Tại sao nó cố chấp, nó nói tôi xong rồi, tôi thành rồi, tôi không còn nghe ai hết đó, đó là cái nó bị gạt á. Nó có gì lục trăng lục trần, nó leo tới đó, nó leo lên rồi cái nó leo xuống, leo lên leo xuống, nó làm hoài vậy đó, nó cứ lòng vòng gì hoài đó. Cho nên năm ra đó cái gì cũng vậy, nếu mình dịch á, mình dịch không đúng đó, là mình sẽ hiểu không có đúng, và cái tánh của mình nó sẽ không thay đổi. Cái nhìn thầy nói hồi tuần rồi mình có nghe đó, nhìn lại cái gia can là mình thấy liền, anh em cũng khó khăn nữa, chút xíu cũng không chịu, ngay cả em dâu chị dâu gì cũng không chịu hết, có nghĩa là xung quanh mình cái gì cũng không chịu, cháu chích của mình cái gì cũng không chịu, là cái tánh nó chưa đổi. Mà cái tánh chưa đổi có nghĩa là vẫn còn nằm ở cái tim, nhưng khi nó nằm ở dưới cái gan nó chứ đừng có nói
Nóng nhiều là nó dưới gan luôn.
à. Cho nên mình đừng có tưởng là mình ngon, cái ngon hay không là tự nhiên mình thấy liền, cái hạnh của người đó mình thấy liền, cho nên cái đó khó lắm, phải từng bước một, đừng có bao giờ gấp rút hết. Thật sự mà nói em thấy mình cứ gấp rút như vậy là không bao giờ tới đâu hết, mà cứ từ từ từng bước một rồi từ từ nó sẽ đổi. mình phải luyện. Nếu mà không có
Ừ.
sự điêu luyện không có được đâu. Mình thấy cái
Đúng.
người đó không có sự điêu luyện, không có sự nghiêm luật cho cái bản thể người đó, làm sao mà nó đổi được? Khó lắm á, không phải dễ đâu.
Thật ra tại vì cái sai lầm của nhiều người là khi bước vô cái pháp này mình tưởng nó dễ, có thể đạt kết quả rất là nhanh. Cái pháp quá hay, thành ra dễ đạt kết quả lắm. Yeah, tu chút chút thôi cũng có kết quả rồi, mà kết quả rất là tốt, rất là nhanh, nhiều khi gần bằng Phật luôn.
Trời ơi, có khi nói, trời ơi, tôi ngon lắm à, tôi phá may được à, tôi xuất ra à, tôi gặp ông Tám rồi. À. Không bao giờ nghe ai hết, mà cái tánh cố chấp khủng khiếp. Không có gì chịu hết, kim thân cha cũng không chịu, rồi bất cứ người nào lên cũng không chịu hết. Muốn đi giảng như thầy vậy đó, cố chấp đến như vậy đó. Có nghĩa là mình tưởng là mình đắc, nhưng mà không phải, cái đó không phải, nó không có là cái gì hết. Chưa có là cái gì hết, nó chưa có được cái gì hết. Nhớ là khi mà thật sự một cái luồng điển xuất ra thật sự rồi đó, nó thanh nhẹ vô cùng, và cái người đó sáng suốt lắm, và biết bao nhiêu người tìm kiếm, chứ đâu phải là đi muốn xách cái cặp táp đi giảng đạo. Không phải, cái tìm kiếm mình mới là cái đúng. Mình không cần quảng cáo người ta kiếm mình, cái đó là đúng. Người ta tự đưa mình lên chứ không cần mình đưa mình lên nữa. Tự động hết, ông thầy cũng đâu cần ông đưa ông lên đâu, tự động người ta tìm tới ổng. Đó là cái đó thật sự là một người tu. Còn nếu mà mình tự mình đi tìm người này, mình đi tìm người kia là không phải đâu. Mình chưa xong mình làm sao đi tìm được. Tại sao mình khép mình là vậy? Đã khép mình để mình điêu luyện cái lục căn lục trần của mình, để cho nó có cái sự nhịn nhục. Càng nhịn nhục là càng sáng à. Ông thầy đó, người nào mà càng nhịn nhục là tự nhiên nó phát sáng à. Mà cái đó đâu có dễ đâu. Ở ngoài đời là mình thấy rõ ràng á. Trời ơi, nó tấn công mình khủng khiếp lắm. Nhưng mà mình làm sao nhịn tới tối đa mới được. Trời ơi, nhịn nhục tối đa đâu có giỡn. Mà thầy nói nhịn nhục, càng nhịn nhục thì nó mới sáng, nó mới phát hào quang. Cái đó thật sự ông Phật vậy đó, luyện đồ vô mặt ổng cũng vậy à, là ổng hóa độ cho người ta liền á. Người ta luyện đồ vô ổng là ổng hóa độ cho người ta liền á, khủng khiếp không? Cho nên đâm ra mình thấy là à, ông Phật ổng nói cái đó là cái khó trong cái cuộc hành hương của mình, thì mình phải xảy điêu luyện, chứ không có cách nào khác hết đó. Mà điêu luyện bây giờ đâu phải được như ông Phật đâu, mình mới có chút xúc đi con đường ổng thôi, đi chút chút vậy thôi. Thì thầy nói đi một phần được một phần, đi ba phần được ba phần, là vậy đó. Chứ mình đừng có
Mới
ngồi
mới đi bộ có mấy bước à,
đi bộ mấy bước chạy về
mới đi bộ có mấy bước trên đường hành hương mà rồi bỏ chạy à.
khó. Câu tiếp theo ha, đó tại sao nó hai giới kia bị giới hạn. Nhưng mà thật sự nói là thầy nói vậy là thầy nói những người không tu, nhưng mà mình đặt mình ở trong đó đi,
Mình
là
cũng
tại vì
vậy
mình
thôi
chưa cũng
hả?
vậy thôi à.
Mình cũng vậy thôi, mình tưởng mình nói mình tu với mình cũng không khác gì người ta, tại mình đi đi lên rồi đi ra đi vô hoài vậy, nên đâu có bao giờ nó đi.
Người ta người tu là tu thật sự, người ta có nghiêm luật thật sự thì mới gọi là người tu. Còn giờ mình tu mà tu ạt thì cũng giống như kia thôi, hai giới kia nó cũng bị giới hạn à.
Ban ngày người ta cũng ráng người ta đi lên, còn mình ban ngày mình đi ra không là mình chết rồi.
Nhiều khi mà cái người không tu mà người ta sống thiện, mà ta sống khác mình, nó cũng khác mình đó nha, chứ không phải giỡn à.
Người ta có cái gốc sẵn rồi, nó theo cái đà nó tiến lên thôi, nó tu chậm nhưng mà cũng chắc.
Nhưng mà nói chung nói gì nói cũng có, em cũng gặp có bạn đạo cũng thanh nhẹ lắm á nha, cũng nhẹ lắm, tánh tình cũng nhẹ nhàng, không có hờn mát, cũng vui vẻ lắm, cũng có chứ, cũng có cái gốc cũng nhẹ lắm á, em cũng gặp vài người. Rồi tiếp theo ha, tại sao nói ông Tám ở đây không có dạy văn chương, ông Tám không có dạy văn chương, vậy ông Tám dạy cái gì? Bây giờ mình nghe ha.
Cho nên họ tự xa ông trời và tự xa sự thanh tịnh của họ, cho nên họ trở nên động loạn và gay gắt với mọi người, tức là gay gắt với chính họ, cho nên họ khổ, càng khổ thêm đó. Cho nên chỉ có sự thắc mắc rất quý đem ra để mổ xẻ, đó là một lòng từ của chị muốn đóng góp và chị muốn hiểu chị nhiều hơn. Tôi khuyên chị nên nắm cái pháp của vi này đi, rồi chị sẽ mở ra, tự nhiên chị không cần hỏi nữa mà tự nhiên chị hiểu. Cái đó là cái tự nhiên của chị, cái đó là cái hạnh phúc của chị. Người tu duy tự nhiên nó hiểu, mà nó chỉ hành có bao nhiêu pháp đó thôi. Nó ông Tám không có dạy văn chương, không có dạy học chữ, không có dạy làm nghề, nhưng mà tự nhiên nó lăn xả vô nghề nào nó cũng học được hết. Nó chỉ có cái pháp nó tu thôi, nó cảm thấy cái óc nó mở, cái óc nó sáng suốt. Cái quan trọng là khối óc mở, nó bớt sự si mê của trần đời thì nó được dập tắt được những sự thử thách sắp tới đó. Cho nên chị hành rồi sẽ chỉ thấy giá trị nhiều người như chị chứ không phải một mình chị. Tôi đã gặp rất nhiều như vậy.
À, bây giờ ông Pháp, ông Tám ông không có dạy văn chương gì, ông dạy cái gì? Dạy học chữ hả?
Không có gì dân chưa mới chỉ dạy mình đó là phải dẹp bỏ cái sự si mê để cho cái óc nó mở, mà đâu phải dễ, cái óc mở làm sao nó nổ cái đùng như ổng, lúc đó nó mới sáng thiệt, là lúc đó nó đụng cái gì nó cũng làm được, nó không có học văn chương mà nó làm thơ. Còn bây giờ óc mình chưa mở mà mình cũng làm thơ vậy, nhưng mà cái thơ cái lấy cái hạng nào mình dợp vô mình biết không? Thành ra cái này ổng nói ổng nhiều hơn, ổng nói con đường đi từ từ cái mà chưa được mà đi tới cái đạt đó, thì nó mới đạt được cái này, mà con đường này nó dài lắm. Cái khúc đó ổng để cho mình tự đoán chứ ổng không có nói, nói sau này thôi, sau này cái óc nó mở. Mà bây giờ mình học riết mình biết cái óc mở là sao, chứ nhiều khi mình tưởng là mình tu sơ sơ cái óc mình mở rồi, đâu phải vậy, phải nổ bộ đầu đó. Nên óc nó mở nó mới sáng, sáng rồi lúc đó cái trong bộ đầu ở trong cái tiểu thiên địa ông nó phát sáng rồi đó, thì lúc đó nó mới bớt cái sự si mê. Lúc đó mới thấy giá trị của cái đạo pháp mà đi con đường này. Ông nói con đường bao nhiêu kiếp mà ông nói cái chút xíu vậy à, dễ bị ngộ nhận á.
Ông thầy đó, khi mà ổng tu 10 năm như vậy đó, sau cái khi mà ổng cái cơ tạng ổng đã thay đổi rồi đó nha, cơ tạng ổng đi từng bước một nha, chứ không phải đi một cái ào nha anh Bảo. Bây giờ em nghe kỹ là em thấy là có từng bước một thật sự. Để ý coi lúc mà sau khi ổng khai mở cái cơ tạng rồi, ổng xuất ra rồi đó, khi mà ổng ngồi nói chuyện với người khách là ổng đã đi làm, mà đang nói chuyện người khách ổng nghe một cái rắc, một cái nổ, cái đùng là ổng sợ, ổng đi tới ông Lý Học Chương kiểm tra liền. Thì lúc đó là sau đó, thì có nghĩa là đó, mình sẽ hiểu như thế nào, mình hiểu là cơ tạng nó cũng phát triển từng giai đoạn một, có nghĩa là khi mà cái chỗ phía trước cái trung tim chân mày mà nó phát sáng á, là khi đó là mới có soi hồn đạt được một cái điểm, đó là điểm sắc sáng để Môn Ni Châu xuất ra thôi. Tại sao ông đi từ 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 là vậy đó, tại sao lúc đầu mình nghe toàn là nói toàn là cảnh tiên, cho nên ông mới nói là làm thơ đi là chư tiên nó chiếu mình, cái đầu cái óc mình nó mở rồi chư tiên chiếu, cho nên đâm ra đó nếu mà cái óc không mở có nghĩa là mình không biết làm văn thơ. Mình hiểu như vậy đó, nếu mà người nào mà không hiểu nói tại vì mình không biết làm văn thơ là tại mặt góc mình không có mở, có nghĩa là chư tiên không có chiếu, cho nên ai cũng muốn làm thơ là có nghĩa là chứng tỏ là tôi cái óc mở rồi. Cái óc cái mở rồi, tại vì mình dịch theo thầy mà, dịch theo thầy là đúng, cái óc không
Đó,
mở
nhưng
thì
mà
không biết làm thơ.
cái ông mở nhưng mà ông nói sáng mà mình quên cái chữ sáng hay đâu có được.
Ông nói rõ ràng là khi mà nó phát sáng, nhắm mắt thấy sáng, có nghĩa là lúc ông soi hồn mắt thấy sáng, thì khi đó bắt đầu cái óc ông mở, có nghĩa là ông bắt đầu làm thi thơ. Ông
Ừ,
nói
nó
là
phải
ông nói như
sáng
vậy
chứ.
á, ông nói người tu vô vi là vậy đó, sau khi mà nhắm mắt thấy sáng rồi cái tự nhiên cái óc nó mở làm thi thơ, thì mình nghĩ là như vậy. Mình nghĩ thôi nha. Tại vì
Mình
mình
nghĩ là mình
nghĩ.
đạt được rồi phải không?
Đúng rồi, cho nên mình phải làm thơ. Tại nó mấy người bán táo bán tôm mà ông chạy xích lô rồi ông khoái lắm, mà tại vì không biết làm thơ, không biết nói chuyện, không biết viết thơ, mà bây giờ làm thơ. Thì đâm ra ai cũng phải ra làm thơ. Nói tôi khoái mấy người đã làm thơ. Nhưng mà cái phải cái óc mình mở đâu. Nếu mà cái óc mình mở thật sự là cái trên kia nó chiếu xuống cho mình. Nhất là chư tiên nha. Mình nói nó mới tới cái cảnh tiên thôi nha. Chưa nói Phật nha. Phật là cao hơn à. Phật không có chiếu, không có thơ. Phật chỉ có kệ, những cái phần kệ dạy
Không
chúng
có
sanh
thơ
khác.
thẩn nè.
Không có thơ thẩn. Còn cái phần tiên á, thì chiếu cho mình. Phần tiên chiếu cho mình thì những cái lời văn thơ trong đó nó trau chuốt theo cái trình độ của tiên giới. Nhạc tiên cũng khác mà thơ của tiên cũng khác, phải hiểu cho nó rõ. Còn mình á, mình viết theo cái tự nhiên của mình. Hôm nay mấy bữa gặp nhau, ba bữa bốn bữa không thấy, buồn quá trời.
Thì cũng như nói chuyện thường vậy mà cắt thành khúc, thành ra nó thành bài thơ nào.
Bạn ơi đừng có ghét nhau đó, vậy đó, nó cứ cái điều điều vậy hoài, nó cứ làm cái kiểu vậy hoài đó. Cho nên năm nay cái đó là không phải là cái thơ. Thơ là nó phải có dần điệu rõ ràng. Tiên thơ nó khác nữa. Còn cái này là
Thanh thoát,
phàm thơ nó khác.
thơ là phải thanh thoát ngay, gom gọn đó.
Nhạc tiên và thơ của tiên nó khác xa cuộc đời này lắm. Chuyên thiện sinh mà đi lên thấy những cái đó cũng sợ lắm, làm không được. Công nhận ổng cũng là người cũng dữ dội lắm nha. Nhưng mà làm được, đâu có dễ gì. Cũng làm với ông Tế Công cũng đàm qua, nằm đại đối thơ dữ lắm á. Ông Dương Thiện Sinh cũng dữ lắm á. Nhưng mà thơ tiên và nhạc tiên nó cũng khác. Ông nói chưa bao giờ thấy, làm sao mình thấy được, người phàm làm sao thấy được, cho nên mình chưa có thấy, cho nên mình không có nhận được những cái tia điển đó để mình sáng ra những cái bài thơ, tác ra những cái bài thơ mà như ông thầy ông làm. Cái đó mình không có giống. Cho tại vì thầy đó người tu vô vi là khi mà cái soi hồn của nó sáng ra cái nó làm thơ, óc nó mở rồi, cái mình tưởng như vậy. mình tưởng là như vậy.
Nhưng mà tại vì mình không biết óc mở làm sao mà sáng làm sao, mình không hiểu rõ hai cái đó thì mình sẽ bị nhầm lẫn thôi.
Ừ, dễ sợ luôn. Em có nghe mấy bài thơ cũng vui đó, đọc lên cho ông thầy vui, thật vui. Cho nên đâm ra đó mình hiểu cho nó hết. Tại vì cái bước đường đi của mình, cuộc hành hương nó khó lắm, nó giống như mình đang đi trên cái con đường đá sỏi vậy đó, nó khó khăn lắm chứ không phải nó trơn trải dễ dàng một cách dễ dàng gì đâu. Không có dễ dàng, không có cái tu nào mà dễ hết trơn á, không có cái tu nào mà dễ hết. Cái hạnh tu là khó nhất, cái hạnh sát là khó nhất
Đi trên đường đá sỏi mình có mang vé
á.
không?
Cho nên ra đó cái con đường đi của mình á, cuộc hành hương mình nó cũng dao trong gai lắm chứ nó không có đơn giản. Cho nên mình tưởng là nó đơn giản cho nên mình sẽ nghĩ nó đơn giản và mình sẽ tưởng là mình đạt, nó quá đơn giản. Rồi cho nên mình cuối cùng mình góp lại tánh thì cũng không đổi, cũng không
Vậy
có gì thay đổi,
đây đâu có tiếng đâu mà đổi.
cho nên không có cái gì trong cuộc hành hương mình tiến hết. Có chút xíu rồi nói tôi cái điểm rần rần là đủ rồi, không có đủ, phải thay đổi cả toàn diện mới được. Mình thay đổi dễ sợ lắm trong cái cuộc hành hương của mình.
Bây giờ cái điển rần rần á, muốn làm sao cho nó hết rần rần
Bớt ăn đồ dầu mỡ, bớt
không?
ăn đồ chiên xào. Thôi mà lớn tuổi quá cũng khó lắm Bảo ơi, lớn tuổi bây giờ có khuyên mấy cái này cũng khó. Nói chung là rất là khó nha. Tại những cái gì mà chiên
Thì
xào mỡ dầu nhiều đó là nguy hiểm lắm, cái đó nó rần dữ lắm đó nha. Những cái gì mà thuộc lại máu đồng loạn là nó rần dữ lắm á. Tại cái đó là bản thân trước khi nó vô là nó đã động loạn rồi, nó tạo nhiều cái độc tố rồi, vô cái cơ thể mình nó còn càng động loạn hơn. Thì lúc đó mình niệm Phật khủng khiếp, khủng khiếp lắm đó nha. Thắp luân thường chuyển và niệm Phật khủng khiếp lắm á.
thì mình khám phá là mình tưởng cái đó là điển thanh, mình thấy nó chạy rõ ràng, hồi xưa mình không có cảm nhận nó chạy, bây giờ mình thấy nó rần rần á, mình tưởng cái điển thanh nó rút lên.
Còn cái người nào ăn cái đồ thanh nhẹ mà thấy cái sự tiến triển từng bước một, đi từ điểm một, đi nhẹ 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 ra từ 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 từ, cái đó đúng đó nha. Tại vì nó không thể nào mà nó nặng được, tại cái đồ đó nó nhẹ quá làm sao nó nặng được, thì nó không thể nào mà nó ra một cách ào ạt được, không có thể nào có được.
Cũng bề tu cái này cũng dễ bị lầm lẫn quá
Khó chứ không phải dễ, mới gọi đó là
ha,
khó.
dễ bị nhầm lẫn quá, tại mình hiểu sai, mình dịch sai.
Tại vì cái nghiêm luật không đặt từ đầu á, cho nên người ta không có thấy cái sự khó khăn. Anh Tạo hiểu em nói không? Cái gì mà mở cửa rộng mở thì nó quá dễ rồi, ô được hết rồi. Còn cái nghiêm luật từ đầu bắt vô á, mà nó cái cửa nó đóng khó khăn á, giống như hồi xưa ông Lục Tổ Huệ Năng có khó khăn lắm mới gặp được chứ, mới gặp được ông Lục Tổ trước đó chứ, đâu có giỡn. Ông Lục Tổ Huệ Năng cũng khổ sở lắm mới được vô được cái cửa của ông thầy chứ, đâu có giỡn. Phải khổ cực là mày mò, tại ông kia ông chận dữ lắm, ông chận từ đầu ông cho mày cái khổ cực khổ nhục làm dữ lắm á. Năm giờ khuya mới ra canh ba phải đi ra cửa sau mới mới hiểu được cái ý của ông thầy nói cái gì, đâu có giỡn. Tại đặt cái nghiêm luật từ đầu thì cái đó nó khó hơn, thì nó có vẻ gọi là tiếng Việt nó gọi là thanh lọc nhiều hơn từ ban đầu, thì cái vô cái cửa đó được rồi thì cái tiến bộ nó xanh nhanh hơn. Tại vô được cái cửa đó rồi thì cái tiến nó nhanh hơn, là tại sao? Là tại từ đầu mình đã giữ cái giới luật đó rồi, mình giữ cái nghiêm luật đó rồi thì cái bước thứ hai của mình đi rất là dễ dàng. Còn bắt đầu đằng đầu mình mở cửa ra nè, ai cũng vô được, thì cái bước đường đi của nó khó hơn. Tại tự bản người, mỗi thân mỗi người phải tự thức và thức giác, tự động phải thức tâm thì mới sửa được. Tại vì cái đó khó hơn. Nhưng mà bây giờ khó hơn thì nó gọi là thanh lọc người quá. Bây giờ thay vì mà mở cửa ra thì được 1.000 người, thì sau đó còn lại một vài người. Nó khác. Còn bây giờ mà đóng cái cửa lại cho vô một vài người, nhưng mà một vài người đó có tác dụng. À, nó khác chỗ đó. Để ý ông Phật khi mà ông xuống á, ổng đâu có biết ăn xíu mại, người ta bắt ổng ăn xíu mại chứ ổng đâu có biết ăn, ổng không có biết ăn. Rồi bây giờ ổng khi mà ổng vô thiền một cái là ổng quay trở ngược lại liền, ổng không ăn gì hết, ổng chỉ có ăn ban đêm mấy giờ 3 giờ sáng ăn cho một chén cơm chén cà đó, là
ăn con buổi hả?
ăn đúng có một buổi thôi. Tại vì ổng 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 không có như người ta, là tại ổng ở nhà thôi, ổng ở nhà ổng thiền thôi, thì ổng chỉ có ngoài ngoài cái pháp luân thường chuyển soi hồn thiền định và cái niệm Phật là ổng không có làm gì khác, cho nên bắt buộc ổng phải ăn một buổi thôi. Ổng không có gì để giải ra ngoài cái chuyện ngồi đó. À, còn mình đi bộ là khác à. Đi bộ thì giải lẻ hơn. Đi bộ giải lẻ hơn. Đi bộ giải lẻ hơn cho nên ổng ăn con chén là đủ rồi. Thì nó không có đói nhiều. Thì nó không có chiến đấu với cái đói. Cái cơ thể nó không có chiến đấu với cái đói. Thì cái dục nó giảm. Nhớ nè, cái cơ thể mà nó bị động loạn là tại sao? Là vì thức ăn. Thức ăn mình vô nhiều quá, nó phải chiến đấu với cái đói với cái đau rồi. Nó đủ thứ, nó phải phân giải, nó làm đủ chuyện hết. Thì lúc đó cái cuộc hành hương của mình nó bị chìm trì trệ hơn so với một người ăn một buổi. Nó khác xa lắm đó nha. Rồi để ổng để trở ngược lại cái góc của ổng liền. Khi mà ông vô ông ngồi thiền là ông trở ngược lại cái gốc của ông Phật liền. Vô là chỉ có ngồi ăn cơm chén cà thôi. Khi gặp ông Tư thôi mày đừng ăn nữa, mày đi quá độ đi, mày đi cứu độ chúng sanh. Tại vì cái đó ông đặt rồi, cái đó mình không nói được. Tại vì ông đặt rồi, cái chuyện đó rất là bình thường. Còn bây giờ nếu mà
Mà ông chưa đạt ông đâu dám làm.
ông không dám
Khi mà
nói
ông
thật.
thấy rồi, ông thấy rồi ông mới dám làm.
Mà bây giờ nếu mà kêu ổng lúc mà cái thời gian ổng tu luyện mà kêu ổng làm gì ổng cũng không dám làm. Khi ông
Ông đâu
đạt
có
rồi ông
chịu,
mới dám.
ông đâu có chịu, ông kia ông tự cam kết với ông mà ông đâu có chịu.
Lúc đó là xả đã thành rồi, xuất ra rồi, lúc đó xuất ra rồi. Thì khi đó là cái bản thể ông đã được thanh lọc rồi, thì bắt đầu lúc đó ông mới khi mà ông có được, em nghĩ là lúc đó ông từ ông thấy rồi, ông thấy ông có cái phần hào quang để mà quá độ rồi đó,
Nhưng mà
cứu
ông
độ.
thầy ông chưa thấy, ông không chịu, ông nói chừng nào thấy ông mới làm.
Đó thì khi đó ông mở được mắt thứ ba thì ông thấy đó. Thì sau
Là
đó ông mới
khi
chịu.
ông phải đợi thời gian sau ông thấy ông mới làm, chứ ông đâu có làm liền. Ông Tư kêu ông đâu có làm liền.
Cho nên á, từ ban đầu á, là ông đã tự đặt cái nghiêm luật cho ông. Thấy ông Phật khác không? Khác mình ở chỗ là ông tự thức một mình ổng thôi. Ông Tư đâu có kêu gì đâu. Ông không có nói gì hết á. Ông không có nói gì mày ăn gì ăn gì. Ông thầy ông Tư không có nói. Ông thầy ông tự thức ông làm theo cái gốc của ông. Cái gốc của ông từ trên xuống sao ông làm vậy. Nhớ là ông Phật từ trên xuống đâu có dễ nha. Ông nghiêm lắm á. Mà tại vì xuống cái xác này phải chịu ảnh hưởng bởi cái xác này, phải thay đổi nó trong một cái thời gian ngắn đâu có dễ anh bảo. 10 năm mà thay đổi một cái xác không có dễ đâu anh bảo. 10 năm không dễ đâu, ông phải từ từ ông mới hòa nhập được cái xác mới, rồi sau cái xác mới nó phải đi ra đời, tại vì nhờ cái xác cũ cũng có một số phần kinh nghiệm rồi bắt đầu dạy cho cái thế gian này như thế nào là phải mượn cái xác này để lấy cái âm thanh đó mà nói ra. Cho nên đâm ra ông Phật cái gốc ông khác thì ông làm một cái hành trình của ông nó khác. Rồi bây giờ ông đem cái đệ tử mới vô nè, như cái đám mới này vô nè, bây giờ ông khó quá đi, bây kêu mày làm như tao đi, vô mày phải ăn chay đi một đêm, mày ăn có một buổi mà ăn cũng chén thôi, rồi mày thiền sáng đêm đâu có làm nổi,
Mất đi làm mà đâu có đâu làm đâu thầy được.
làm không nổi, làm không được. Bây giờ cho vậy đi, vô được mấy người, vô chừng 2-3 người là cũng hay lắm rồi đó.
Ai bỏ hết công chuyện làm đi theo ổng đâu.
Khó lắm đó. Cho nên ổng phải mở cửa ra đời đạo song tu, tại vì ông Tư nói rõ ràng mà, pháp xuất hồn mà đời đạo song tu nữa. Cái này cũng khó lắm á.
Để đặt tên là pháp xuất hồn nữa.
Ừ. Cho nên vô là phải xuất hồn, không có ấn chứng là không được. Thấy người ta có ấn chứng, mình không có ấn chứng đâu có được, phải có ấn chứng chứ, phải
Như
không?
thầy, tại ông Tư cũng nói rõ ràng mà tu thời ấn chứng mới tường giả
Cho nên đâm ra
chơn.
cái dịch của mình cũng khổ lắm á.
Thì mình dịch ra là mình phải có ấn chứng mới biết thiệt giả đó. Nhưng mà ấn chứng thế nào gọi là ấn chứng đó là chuyện khác nữa.
Ừ. Cho nên đâm ra đó, khi mình không hiểu đó, mình sẽ nói tôi có gì xuất ánh sáng bên trái rồi xuất ánh sáng bên phải, nãy thầy nói rõ ràng, thầy la rõ ràng. Tại vì mấy mấy ông kia, mấy bà kia là dữ dội lắm, mấy bà kia là ánh sáng là liên hồi mà, ánh sáng rồi điển trụ rồi thanh giám đốc tương thông quá trời luôn, người nào lên cũng nói toàn là ấn chứng không mà, thì ông này cũng phải nói theo
Ai
chứ.
về cái chế này không có đúng,
Tay mình tay tay tua của mình hơi trật
đã
cho nên
là
nó
ống chế
khổ.
đúng vậy, ống chế ngay giữa thì cũng còn đỡ
Cho nên đâm ra đó cái dịch của mình là cái ấn chứng đó, là Đức Phật phải trao cho mình cái đó, cái ấn chứng đó nó mới cứu độ chúng sanh được. Mà ấn
ha.
chứng mình chưa nắm trong tay gì hết, chưa gặp Phật, chưa thành Phật thì thể nó không thể gặp Phật. Không có niệm Phật là không có gặp Phật, mà đâu phải niệm chút xíu thì thôi đâu, tôi lên tôi ngồi tôi niệm mấy tiếng đâu có đúng đâu. Vô mấy khóa mấy trăm khóa cũng vậy thôi, vô ngồi
Về
mở bạn ngủ không.
vô đóng ra đã rồi về cũng vậy thôi, không có thấy cái tiến bộ gì hết trơn.
Cái khó là cái điêu luyện, em nói rồi lúc nào cũng vậy, điêu luyện cái nó chừng 1 phút thôi mà không có tập niệm là giỏi lắm rồi, 2 phút giỏi dữ lắm. Đi từ từ
Bởi vậy thầy mới dùng cái chữ luyện tâm pháp là gì?
mình đâu có luyện đâu, mình vô mình ngồi cái tự nhiên cái nên tôi rút quá rồi ngủ mất tiêu, mà thiệt em cũng bị hoài. Đi đi một hồi rồi đi mất tiêu à,
Như mất tiêu phải làm lại thôi.
rồi sau đó cũng phải mở lại tắt băng phải trở lại từ đầu, rồi nó vậy đó, nó không có cái sự đi luyện thì nó không thể nào nó tiến được, nó tại nó vô rồi nó mệt quá rồi nó cứ ngủ thôi,
Nó rút qua, rút qua.
rút qua ngủ ngủ
Rút
cho nó
quá
sướng.
khỏi niệm. Rút quá khỏi niệm luôn nha. Cho
Rút
miệng bữa
quá
nay. Rút quá, bữa nay rút quá cho miệng miệng nha. Là xong rồi đó.
nhớ nha, cái rút đó đó, những cái buổi học như vậy nó cũng rút dữ lắm á, nếu mà ngồi người nào mà ngồi niệm Phật cũng rút dữ lắm, tại cái điển của bên trên giúp cho mình nhiều lắm, cũng rút lắm đó nghe.
Nhưng
Nhưng
mà
mà
cái đó là điển rút thôi, còn cái niệm Phật là chuyện khác, niệm Phật là cho chúng sanh ở dưới này.
dạ còn cái điêu luyện về cái phần xác nó khác nha, cái phần xác có người điêu luyện để cho nó chịu cái sự nhịn nhục, để nó ngồi nó đi điêu luyện để nó đừng có phá mình phân mình với nó đó, rõ ràng phần hồn là hồn, còn xác là xác, mình phân ra được và
Nó
có
cũng
cái
phải
luật
niệm
cho
theo,
nó.
nó cũng phải niệm theo để cho gia tăng cái trình độ nó lên, phải không? Nâng cao cái trình độ nó lên.
Nó không chịu niệm, nó nói hoài à, mình mới vừa vô niệm phút cái nó nói à, nói còn chút xíu phải làm này, chút xíu phải làm kia, trời ơi, nãy chưa có xong cái chuyện này, chút xíu chưa xong chuyện kia, nó cứ vậy đó. Là mình thấy rõ ràng là mình với nó khác nhau, còn khi nào mà mình biết la nó, phải có cái nghiêm luật đó. Thầy nói tại sao ông Phật ông nghiêm là vậy đó, đâu phải ông Phật không có nghiêm đâu, ông Phật rất là nghiêm nha. Nếu mà ai nghe được Thiên Đàng Du Ký rồi, mấy ông nói trên đó đâu có ông nào cười đâu, nghiêm dễ sợ lắm á. Chỉ có sáu ông Bát Tiên á là Bát Tiên á thì thấy còn hơi vui một chút xíu thôi á. Chứ còn mấy ông kia là nghiêm khủng khiếp, nghiêm lắm.
Tám ông
Tám
tiên
ông Bát Tiên á, Bát Tiên là còn có hơi vui chút xíu, là tại vì cho Dương Thiện Sinh thấy được cái thực chất, cái sự tham lam. Cho nên đâm ra đó, cái đó đó là mấy ông đó đại tiên, cho nên mấy ông còn có cái sự nhẹ nhàng chút xíu. Còn ông Phật là ông nghiêm lắm. Phật Thích Ca, Phật Di Đà rất là nghiêm. Quán Thế Âm Bồ Tát đâu có thấy miếng nào cười đâu, toàn là dạy mình không à, mình nghe thấy mồ luôn á. Cho nên mình thấy có sự khác biệt rõ ràng. Có nghĩa là ông Phật, ông trời không có người nào giỡn với mình đâu. Mặc dầu xuống đây có nghĩa là mượn cái xác của thế gian rồi để cho mình những cái điều vui vẻ, để cho mình thấy mình có cái tinh thần để mình học tiếp thôi. Chứ thật sự ông trời, ông Phật không có ông nào mà giỡn với mình đâu. Giỡn đâu, khó lắm á. Cho nên mình ở đâu ra? Mình là từ không mà có. Bây giờ câu hỏi tại sao? Vốn căn bản của mình là không. Bây giờ mình nghe ha.
không một ai có thể tìm lại được cái vốn căn bản. Ngày hôm nay chúng ta đã có cơ hội tìm lại cái vốn căn bản là không. Các bạn phải bỏ tất cả những nghiệp tâm, sự va víu trong tâm thức của các bạn. Phải rời nó, bỏ nó ngay tức khắc, thì các bạn mới trở về cái vốn căn bản đúng theo lúc các bạn chào đời. Thì lúc đó chúng ta mới nhìn nhau. Tất cả chúng ta từ cái không mà đến đây. Ngày hôm nay chúng ta đã làm mất cái vốn không của chúng ta. Tưởng lầm là ta đã thành công trên sự dẫn dắt của tiền bạc địa vị. Nhưng mà tâm bệnh không bao giờ trị được. Hạnh phúc không bao giờ tìm thấy. Cho nên này, ngày hôm nay các bạn tu để tháo gỡ tất cả những nghiệp tâm. Muốn tháo gỡ những cái đó là phải trở về thanh tịnh quán thông để mới tháo gỡ được. Các bạn đã có phương pháp thực hành rồi để tháo gỡ với sự dày công kiên nhẫn của các bạn. Trong không mà có, các bạn mới tin rằng sự bất ngờ mà chúng ta đã tương hộ ngộ này ngay trong căn phòng này, và chúng ta đã đàm đạo cái câu chuyện của nhiều kiếp chúng ta và việc đương hành hiện tại của chúng ta. Khi chúng ta quán thức được, quán xuyến được, thấy rõ được, thì chúng ta là một. Một là gì? Một là quy không. Lấy gì làm bằng chứng là chúng ta sẽ quy không? Các bạn có thể tin rằng tương lai các bạn có cơ hội ôm cái xác này đi chôn không? Chắc chắn là không. Thì các bạn phải ý thức rằng cái xác này là gì? Nó đang kiểm soát chúng ta, đang giáo dục chúng ta, kích động chúng ta, và đang mở trí cho chúng ta. Chính nó là ân sư. Nó đang dạy phần hồn chúng ta tiến hóa.
Hay, em thích cuối cùng á. Cái xác mà nó kiểm soát mình và nó mở trí cho mình nữa. Dễ sợ không? Một cái này là mâu thuẫn rõ ràng ha. Một cái là mở, một cái là kích, một cái là kích là giúp. Dễ sợ không?
Kích động mở trí,
Dễ sợ không? Tại
nó
sao
là
kích động mà mở trí? À,
và nó
cái
là
này
ân sư của mình luôn.
dễ sợ không? Cho nên đâm ra đó, cái băng này cũ xì anh bảo, mà mình nghe lại mình thấy dễ sợ. Bây giờ nghe kỹ lại mới thấy hết hồn, em nghe xong em nổi da gà luôn, em biết tại sao không? Tại vì một cái rõ ràng, cái xác mình lúc nào nó kiếm chuyện với mình là đúng rồi. Nó kiếm chuyện với mình lúc mình niệm Phật là mình thấy rõ ràng. Nhưng mà bây giờ nó mở trí cho mình và nó là ân sư của mình.
Bây giờ nếu mà mình khống chế nó được á, thì cái trí mình nó mới mở, nhưng mình hiểu cái cách làm việc
À.
như thế nào, mình hiểu ở bên trong này lục căn lục trần nó làm việc như thế nào, và mình làm cách nào mà để giáo huấn nó, thì mình mới mở trí được. Tại nó không, nếu mà mình không có mở trí được đó, là mình bị kích động hoài à. Thành ra bây giờ mình may mắn là mình có cái pháp niệm Phật mà mình có cách điêu luyện rõ ràng chi tiết để dạy tụi nó như thế nào và coi chừng của nó niệm như thế nào, chứ không phải là tôi vô tôi ngồi tôi niệm Phật niệm đại gì thôi không biết là cái gì chứ. Thành ra bây giờ ổng phân tách rõ ràng lắm, nhưng mà con cái là phải gom góp nó mới có, chứ không phải là gom một chỗ liền ngay lúc ban đầu, phải không? Cái mấy cái pháp khác thì gom nhiều lắm, nhưng mà có cái khái niệm Phật à, ông để cho mình tự tìm mà, chứ ông có gom sẵn cho mình. Thành ra phải mất một cái thời gian để gom gọn đó, thì mới biết là trong đó nó như thế nào, cái xác này nó làm việc như thế nào, trong đó tổ chức như thế nào, và những cái tánh tình của mình nó phản ứng là do đâu. Thì đó nhờ nó kích động phản động vậy đó, mình học đạo mình mở trí ra mình mới hiểu cái tổ chức nó như thế nào, mình làm cách nào để thống trị nó, để quán xuyến nó. Thì nó đang dạy mình đó, mình làm cái gì sai một cái nó dạy mình, nó lôi cuốn mình, nó cũng đang dạy mình đó, nó thử thách mình.
Bây giờ mình nghe kỹ lại cái này mới thấy sợ nè. Tại sao bạn nói cái này? Tại em nhớ lại lúc anh Bảo nói hồi nãy, bây giờ mới nhớ lại. Ngày xưa anh Bảo lúc em mới vô thiền, anh Bảo cũng lúc em mới niệm Phật soi hồn và chứng minh, anh Bảo cũng chê dữ lắm. Anh Bảo nói là niệm Phật chỉ có 5 phút à. Anh Bảo chê á. Bảo nói người ta ngồi nửa tiếng, 1 tiếng à. Ely ngồi gì có 5 phút gì ẹt. Ông la mình vậy đó, mình cũng buồn lắm chứ. Ngồi mình nói trời ơi, mình 5 phút mà mình ì ạch, mình thấy sao nó khó khăn dễ sợ, nó cứ bắn ra hoài mà tại sao mà người ta ngồi nửa tiếng mà không sao. Bây giờ khi mình ngồi kỹ lại, mình luyện được nhiều năm mình mới hiểu, à tại vì mình tưởng là mình ngồi nửa tiếng, bây giờ em ngồi nửa tiếng em ngủ mất tiêu hà, em đi đâu hồi nào không biết nữa, em ngồi có khi 20-30 phút mà em không biết em đi đâu nữa, em ngủ mất tiêu à, tại vì lúc đó là nó phê phê rồi nó cứ đi thôi. Nhưng mà cái đó không phải, cái luyện là khác nha bạn đạo. Luyện là ngồi thấy rõ ràng, tách mình với nó rõ ràng, tách giữa hồn và xác rõ ràng.
Ngồi thấy nó niệm niệm rõ ràng chứ không phải là mê. Mình ngồi niệm Phật mà mình mê là không còn niệm nữa đó.
Nghe nó nói rõ ràng Nam mô mà mình cứ la nó vậy, mà nó cứ dự nhảy ra một cái là mình la nó liền. Ngồi yên rồi bắt đầu mình tiếp tục mình làm.
Nhưng mà
Mình
mình niệm riết một thời gian nó bớt mê đó, lúc đó nó lo niệm nhiều hơn nha.
đó, cho nên em nói là khi mà mình có cái chữ mê trong đó rồi là nó không có luyện được.
Mà khi mình lúc đầu nó dễ mê nhưng mà thời gian sau là nó hết mê mà nó chỉ lo nó niệm thôi á, lúc đó nó mình thấy nó khỏi mất công làm lại.
Cho nên năm đa bây giờ mình mới thấy nè. Thật sự mà nói, cái câu hỏi đặt ra là cái vốn căn bản là không. Đúng thật sự khi mình luyện niệm Phật mà được 1 phút á, cái phút đó mới gọi là không đó. Cái phút mà nó im lặng mà nó ngồi nó niệm Phật cho mình á là không thiệt, có nghĩa là lúc đó mình không có nghĩ gì khác ngoài cái đó, tại vì cái xác này nó chịu niệm, có nghĩa là nó cũng đỡ rồi đó. Cái vốn căn bản của mình, một đứa con nít đâu có phải là nó đủ chuyện phức tạp đâu, bây giờ mới phức tạp nè. Cho nên đâm ra nó cái vốn căn bản của mình là không, trong không mà có rõ ràng, mình từ cái không mình có, bây giờ mình đi mất cái vốn không, mình đang tìm cái có mà, cho nên mất cái vốn không, mất cái sự tự nhiên của một đứa con nít. Rõ ràng một đứa con nít rất là thanh nhẹ, con mắt rất là sáng và rất là vô tư và một cách tự nhiên, trong mọi thứ đều tự nhiên. Nhưng mà khi bắt đầu mình vô cái cuộc đời này là bắt đầu nó dẫn dắt tiền bạc địa vị rồi, trong không nó có.
Mình xuống đời này phải học mê chấp lắm, mê tiền mê bạc mê đủ thứ hết trơn.
Đúng rồi, bây giờ mình đang tìm cái vốn có chứ không phải mình đang tìm vốn không, mình đang đi mất cái vốn không, mình phải tìm cái vốn đó.
Mình xuống đây mình học cái không mà từ không có gì phải xây dựng cho có đủ thứ hết trơn ở thế gian, mình đi ngược đường rõ ràng chứ
Kẹt liền á, kẹt liền.
mà. Thì bây giờ bắt buộc cái hành trình nó phải vậy, mình xuống đây mà nếu mà không lo có làm sao có nhà ở có cơm ăn. Thì
Đó, cái
cái
khổ.
đó cái khổ là nó bắt mình đi trong con hướng có trước, rồi từ cái có đó mới thích tâm quay trở về cái không, mà
Khổ.
nhiều khi có rồi mình đâu cũng muốn bỏ đâu. Khổ là mình mê cái có đó mà mình quên cái không là mình không muốn bỏ nữa. Khi mình có đầy đủ trong tay rồi đó, lúc đó mình nắm chặt rồi mình không thả, chỉ khi nào mà bây giờ phút lâm chung bắt buộc xả ra thì mình thả thôi.
Cho nên cái vốn căn bản của mình là không, có nghĩa là mình từ cái ánh sáng xuống, có nghĩa là con số không, mình không có gì trơn á, mình chỉ có một cái ánh sáng thôi, cái đó là không, có nghĩa là nó không có cái gì, nó không hết, tất cả mọi thứ đều không, không trong sự thanh nhẹ. Rồi bắt đầu đi vô nè, trong cái không mà có nè, nãy thầy nói trong không mà có nghĩa là bây giờ mình từ cái vốn không mà đi đi làm cho nó ra, cho nó có tiền bạc địa vị già cửa nè, nhiều khi
Giờ
muốn
có hết
vô
rồi, giờ có hết rồi sao phải đi trở
không mua
về,
bán thêm, không phải vì mua bán thêm chứ, mua bán thêm để
vậy
có
đâu có
thêm.
được. Đúng không? Không có đúng cái tuổi của mình. Trời không cho mỗi người mỗi cái tuổi nó học cái bài khác nhau. Tuổi mình lớn lên mình đi học kiếm bằng cấp, có nghề, đi làm, và cái tuổi đó là đang xây dựng nhau, đi ra nhân ngân hàng rồi mua mượn tiền mua nhà nào, cái đó cái tuổi đang xây dựng. Nhưng mà tới một cái tuổi nào giờ mình hết đi làm rồi, bằng cấp là cũng trả lại cho trường rồi, đâu có xài nữa, quần áo rồi đó sắm để đi làm thì cũng đâu có mặc nữa, bây giờ mặc lại cô kỳ lắm, mà tại nó không có hợp thời nữa, lâu năm rồi. Nên giờ đó tao biết ông già rồi, tại vì đồ xưa quá đâu có thay đổi, tại mình đâu có cần ông mua. Thì trẻ thì nó thay đồ đồ mới hoài, nó lúc nào nó cũng hợp thời trang, còn mình giờ mình lấy đồ mấy chục năm ra mặc cái kỳ lắm.
Giờ nó trở lại vậy đến đó, giờ nó thùng thình
Đó à, nó trở lại
giờ
từ từ,
trở lại thùng thình á.
nó
Bây giờ
cái
mới
dài
nhúc
xuống
nhích
chưa, áo nó cái dài xuống chưa.
áo dài to bự, quần cũng to, thấy thấy trong 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 mấy cái tivi á nói như vậy đó, là giờ là chuyển qua cái thế
Vậy
hệ
là cũng
cũ của mấy chục năm trước á.
10 năm 20 năm sau nó mới trở lại nha.
Ừ, em nghĩ
Giờ
vậy.
lấy ra mặc lại được rồi.
Ừ.
Mà đâu cần nữa đâu. Nên là cái tuổi này, cái tuổi mình phải buông bỏ. Bây giờ mình thấy mình sắp đi rồi. Bây giờ của cải thì sao? Đưa cho đứa này, đứa kia, đứa nọ là tính tính cái chuyện để thanh toán nó, giờ đâu có tính cái chuyện mà giữ nữa. Là mình biết mà mình giữ không được rồi, nay mai ông trời cũng yêu đi bất tử sao? Thì phải làm giấy à, chia cho đứa này gì, chia cho đứa kia sao để phân tán của cải của mình chứ, đâu có giữ được. Cái tuổi này đâu có phải cái tuổi để đầu tư, cái tuổi đầu tư nó đã qua rồi, học bài đã xong rồi, lớn tuổi là phải làm sao buông bỏ để cho nó nhẹ, nó đi chứ đâu có đầu tư thêm mà rắc rối cái đầu mình nữa.
Câu tiếp theo, chìa khóa mở ba cõi thiên địa nhân nó như thế nào? Bây giờ mình nghe ha.
Sự sống của các bạn cũng đứng trong tinh thần phục vụ, nằm trong nguyên ý của Thượng Đế. Chúng ta nên vui để phục vụ, vui để sống trong lễ sống. Cho nên sự sống vô cùng của tâm thức sẽ đem lại sự bằng an cho các giới. Các bạn là người thực hiện về pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp. Sửa mình, độ tha. Cho nên luôn luôn tinh thần phục vụ, đi trong nhẹ nhàng, thương yêu và tha thứ. Chìa khóa đó là chìa khóa cho các bạn có cơ hội đi vào ba giới của cả không vũ trụ, thiên địa nhân. Bất cứ chỗ nào các bạn cũng có thể đi tới. Khi các bạn ôm được tình thương và đạo đức ở trong tâm, thì đó là các bạn đã có khí giới để khai mở, cứu khổ ban vui cho muôn loài.
Đó, chìa khóa ba cõi thiên địa nhân là như thế nào?
Có khí giới tình thương và đạo đức,
Ừ.
không phải đơn giản. Muốn có cái chữ hai chữ tình thương là phải mở cái lượng từ bi dữ lắm, phải tha thứ và thương yêu và nhịn nhục dữ lắm mới được hai chữ tình thương. Muốn có
Đúng
cái
rồi.
khí giới đó là phải dễ, và đi tới cái đạo đức. Đạo đức là cái sự quân bình và những cái chuyện làm của mình là được tám phương trời mười phương Phật chứng tâm nhất tâm nhìn nhận là mới kêu là đức. Mình ra cái khí giới ông nói có bốn chữ là khí giới tình thương và đạo đức, đâu có đơn giản gì bạn.
Cái tha thứ và thương yêu cũng đã khó thực hiện nha.
Thứ là
Thương yêu
tình
có nhưng mà tha thứ hiếm lắm ạ.
mở cái lượng từ bi rồi mới xây dựng được cái tình thương.
Tại vì mình có cái khí giới đó là niệm Phật cũng là một cái chìa khóa ba cõi, nhưng mà nó nếu mình điều luyện đúng đó, thì nó đi tới cái tha thứ và thương yêu và đi tới cái tình thương và đạo đức như ông Phật. Cho nên cái điều luyện nó khó lắm. Nó phải điều luyện từng ngày từng bữa trong cái cuộc hành hương, cả một cái cuộc hành hương của mình, nhiều khi cái sự điều luyện nó cũng chưa tới mức nữa đó, chứ không phải giỡn. Cho nên nó khi mà mình thấy được cái điều này á, ông nói cái chìa khóa ba cõi có nghĩa là cái sự nhịn nhục của con người nó phải đi tới mức tối đa, có nghĩa thầy nói hạ mực nhịn nhục hết mức, thầy nói khi đó phát sáng, có nghĩa là đã thành Phật rồi đó, thì cái khí giới tình thương và đạo đức tự động nó phát triển, tự động nó phát triển và nó đi qua ba cõi không có vấn đề gì hết.
Ông
Thì
đi
cái
ba
này á,
giới, ông Phật ông đi ba giới ông cứu độ.
Cho nên mình á, cái này mình làm cái này, mình nếu mình trong cuộc hành hương mình làm không hết á, thì khi mình đi học ra khỏi cái xác này mình vẫn học là vậy đó. Mình học là mình biết à, cái tình thương, tại khi ra khỏi cái xác á mình nhẹ hơn nha, tại khi công trong cái xác nó còn bị tác động bởi cái tứ quan. Nhưng khi ra khỏi cái xác rồi cái mình thấy hết mọi chuyện, mình hiểu hết mọi chuyện, là cái chuyện học này nó đi nhanh hơn, mình học nhẹ nhàng hơn. Có nghĩa là mình hiểu được cái sự tha thứ và thương yêu ông thầy ông sử dụng á, thì mình áp dụng dễ hơn. Tại cái lúc mà mình không có điêu luyện đó, mình thiếu cái sự điêu luyện á, thì cái chuyện này học không có được, ra khỏi cái xác vẫn còn ấm ức. Còn mà cái sự điêu luyện này mà mình hiểu chưa tới mức á, thì ra khỏi cái xác nó cũng giúp cho mình nhiều lắm. Cho nên đâm ra đó, cái gì mà ông Phật ông nói á, có nghĩa là không phải áp dụng cho cái bản thể này nằm ở trong cái kiếp này, mà nó còn đi lên cái cảnh khác nữa. Cái cảnh sau khi hoàn tất cái cuộc hành hương này, hoàn tất cái khóa học này, khi mà mình đi đuổi á, đi qua cái lớp khác á, thì mình cũng phải học. Thầy nói khi mà đuổi qua cái lớp khác cũng phải học. À, khi mà mình không còn được sử dụng nữa, không được còn làm việc nữa, thì một cái khóa khác cho mình để mình làm cái chuyện khác. Khi mà mình đang làm việc giúp Thượng Đế thì có cái sự bảo vệ chỗ xung quanh mình, nó có cái tia điển chiếu cho mình, giúp cho mình, thì mọi người sẽ đến tìm mình. Còn khi mà mình hết cái khóa này, cái chuyện này nó không cần nữa, thì tự nhiên ông dẹp đi, thì lúc đó người ta không tìm nữa. Đó, cái đó là cái luật tự nhiên nha. Mình không có được thắc mắc, mình cũng không có được tại sao, mình đừng có hiểu một cách méo mó, mình cứ hiểu một cách à, hết cái khóa học đó rồi, cái người đó đi qua cái khóa khác làm cái chuyện khác. À, nó có một cái trình độ, thầy nói bài học của mỗi người nó khác nhau. Khi mà nó có làm cái việc đó rồi, sau đó nó không còn nữa, thì nó qua cái khóa khác, nó làm cái chuyện khác. Mình đừng có bao giờ mình nghĩ, ồ tại sao như vậy, mình đừng có đi tìm nữa. Tại vì nó đã như vậy rồi, cái khóa nó đã như vậy, nó tới đó rồi. Rồi nó đi
Tại
tới cái
sao
khóa
bỏ
khác.
không làm nữa mà không có làm cái chuyện đó nữa?
Thì cái tới đó thôi,
Ta thắc
có
mắc
thể
chứ,
cái tới đó
thắc
thôi.
mắc. Ta thắc mắc đó, tại sao không bỏ không làm chuyện đó nữa? Thành
Thì
ra
khi
ở
mà
thế gian này bài học nó phải thay đổi, mình tiến hóa lên là bài học nó phải đổi, chứ nếu mà mình giữ hoài một chỗ là không có sự thay đổi.
cho nên mình không có được bảo thủ và cố chấp là vậy đó. Mình cái tánh á, thay đổi á, nó khó lắm. Cái tánh xấu của mình á, muốn thay đổi đi tới cái tiến đi cái nhẹ hơn á, nó khó lắm. Cho nên cái sự điêu luyện của mình rất là nhiều trong cái pháp và cái niệm Phật, nó giúp cho mình nhiều lắm. Tâm pháp và thân pháp giúp cho mình cũng nhiều lắm, nếu mình làm đúng đắn nha, trong cái nghiêm luật của mình, thì cái đó nó giúp cho mình để sau khi mình ra khỏi cái xác này là mình hiểu được nhiều thứ lắm. Khi mình ở trong xác mình đã hiểu một phần, thì những cái điều mà xảy ra trước mắt mình nó tại sao nó như vậy, tới cái thời điểm đó nó ùng 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 tới một thời gian khác nó hết, thì cái đó là một bài học khác, nó không có giống nhau. Thì mình đừng có đi tìm hiểu tại sao tự nhiên cái chuyện đó nó hết, thì cái đó nó làm cho mình tự nhiên mình động thêm thôi. Cái đó nó thả lỏng nó một cách tự nhiên, nó phải đi theo cái chiều hướng của nó, không có gì mà thắc mắc hết. Tại vì cũng cái gì cũng có cái định luật của nó không thể nào mà thay đổi được. Ông trời ông sử dụng mỗi con người ở trong một cái hoàn cảnh, ở trong một cái thời điểm đó thôi, cũng giống như Kim Thân Cha vậy đó, lên ào 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 mấy năm trời sau đó mất tích luôn. Cái đó nó có những cái bài học riêng của cái người đó. Bài học đó là ông trời ông mượn cho một cái thời điểm nào đó, rồi ai đó cũng vậy. Bây giờ một thời gian tự nhiên phải làm cái chuyện đó một thời gian rồi sau đó mất tích. Không sao hết, cái chuyện đó rất bình thường. Ông trời ông sử dụng ở cái hoàn cảnh đó cho cái chuyện đó để có cái giáo dục gì đó cho chúng sinh. Cái đó bình thường lắm, mình không
Mà cái
sao hết.
tuổi tác nó cũng đâu có chờ đợi mình.
Cho nên đâm ra cái điêu luyện của mình nó nhiều thì mình sẽ hiểu nhiều hơn. Mình thấy à, tới đó rồi người ta hết cái nhiệm vụ đó rồi thì thôi không sao. Nếu mà mình còn cái tâm với người ta thì mình nghĩ tới người ta, chứ không có sao hết. Cái gì cũng vậy á, nó có cái thời điểm và nó có cái giới hạn, chứ nó không thể nào mà vĩnh viễn à. Cái đó nó có, chỉ có cái phần hồn là bất diệt thôi, chứ con người cái xác vẫn có cái giới hạn bởi cái tác động bên ngoài. Ở một cái thời điểm nào đó là nó hết, là nó hết.
Chuyện làm ở thế gian nó có giới hạn, chứ không phải là mình vĩnh viễn được. Nếu mà mình dùng cái chữ vĩnh viễn mà mình nói chuyện thế gian là mình không hiểu đạo. Thế gian không có gì vĩnh viễn hết.
Giống như ông thầy mình thôi, cũng tới thời gian ổng cũng phải đi, chứ ổng cũng nói mà tới thời gian rồi ổng hết rồi ổng cũng phải đi à. Hết cái nhiệm vụ của ổng là ổng phải đi, ổng không thể nào ổng nói hoài được. Cũng lớn tuổi, cái xác nó còn phải giữ lại để làm cái chuyện khác, rồi sau đó cái xác nó trả lại, rồi ổng phải đi làm cái chuyện khác nữa. Ổng còn nhiều chuyện làm, mình cũng vậy thôi, không có gì khác hết. Hồn và tâm có khác nhau không? Tánh và vía có khác nhau không? Bây giờ mình nghe ha.
Kính thưa thầy, hôm nay thầy cứ dạy cho con một câu thắc mắc mà con mình lấy lâu nay. Kính thưa thầy, cái tâm và cái hồn nó có khác nhau hay không? Và nếu khác nhau thì khác như nhau như thế nào? và cái tâm và cái tánh, thì cái tánh có phải là cái dụng của cái tâm hay không? Dạ con xin hết.
Cái tâm và cái hồn, hồn ma không có tâm, không có tâm đạo đức, nhưng mà có tâm phá hoại. Nói đây nói là tâm Phật. Còn hồn của người có tâm Phật, không chịu làm điều sai quấy và niệm lực tối đa, thì thấy rõ bên giác là gì, thấy rõ giá trị của sự thanh tịnh rồi. Niệm lực để thăng hoa, niệm lực để tiến hoa. Mọi người nắm điểm chánh và không nắm điểm tà. Còn tâm và vía, tâm luôn luôn làm chủ vía. Nếu mà biết được cái tâm thì cái vía phải cái tánh phải biến cải. Nếu mà có tâm dẫn cái tánh trở về với Phật tánh, thì thay vì tánh sân si giới động, tình đời là tánh sân si giới động nó sanh bệnh. Mà bây giờ mình có tâm, mình đem cái tánh hướng thiện trở về xây dựng trong hạnh dân thân sinh và đạo đức, thì nó mới hồi tâm về đạo pháp của. Đó là tâm và tánh, và tâm và hồn như anh đã hỏi.
Đó, bây giờ anh Bảo nói nha. Hồn và tâm, tánh và vía.
Thì cái hồn á, thì ai cũng có cái hồn, nhưng mà cái hồn á, cái tâm nó như thế nào, cái trình độ nó như thế nào, nó hướng về đâu. Cái hồn con ma á, là cái tâm nó không có đạo đức, cái tâm nó tâm tối, cái tâm nó sát hại. Còn cái hồn mà của mà nó có tâm Phật á, thì nó cái trình độ nó cao hơn rồi, nó có cái tâm Phật, hướng về nó không có làm điều sai quấy nữa, nó chỉ làm điều tốt thôi. Thành ra cái hồn á tùy theo cái tâm nó, nếu mà nó cái tâm nó phá hoại là cái đó là hồn ma. Còn nếu mà nó có cái tâm Phật á, thì nó làm cái chuyện tốt, làm chuyện thiện không. Rồi cái tâm á, chỉ cái vía, cái tâm á là cái hồn, là cái ở trong người mình á, cái tâm á là cũng như cái hồn, nó làm chủ cái vía. Nó nằm cái, nó giúp cho cái tánh nó biến cải, thành ra nó mới trở về với cái Phật tánh được, đem cái tánh hướng thiện, nó dấn thân hy sinh đạo đức, thì nó hướng dẫn cái tánh tiến hóa lên tại cái hồn á, cái tâm á lúc nào cũng làm chủ, mà cái vía là lệ thuộc, mà cái trách nhiệm của cái tâm hồn á là phải đưa dẫn dắt, hướng dẫn cái vía nó chậm hơn, hướng dẫn nó vào con đường ngay.
Anh Bảo nói thêm cái bài tâm đạo, em quay trở lại ha. Đã, cái bài đạo tâm chưa?
Đạo tâm. Đạo tâm. Tu ngày hay phải tu đêm, làm sao tự đạt ấm êm đời đời. Âm thanh đã mượn của trời, không tu sao thức rõ đời thực hư. Chớ nên khi đạo tạo cười, trong ta có sẵn người người tiến lên. Tu ngày hay phải tu đêm là hai cái, phải tu ngày tu đêm chứ đâu có phải tu ban ngày ban đêm tu đâu. Mình phải tu ngày tu đêm, nếu mà mình tu ban đêm không là mình không có tiến được. Ban ngày cũng phải tu sửa, ban đêm cũng phải tu. Thành ra nếu mà nói về hành pháp á, ban đêm mình hành pháp, ban ngày mình cũng có pháp để hành. Mà tu á, ngoài cái giờ hành pháp của mình á, cũng phải lo kiểm soát, theo dõi mình để tu sửa cái hướng đi của mình. Cũng phải theo dõi mình á, mình kiểm soát mình á, mình mới sửa được. Còn mình thả nó là nó sẽ đi theo, trôi theo thế tình, nó chạy theo cái dòng đời hướng ngoại thôi. Làm cho mình động loạn là mình đi tới đi vui hoài, ngược chiều á, tiến một bước lùi ba bước hoài. Còn làm sao tự đạt ấm êm đời đời, nghĩa là mình phải tu sửa làm sao đó, để mình đạt tới cái sự thanh bình bên trong của mình, sự ổn định ở bên trong, tật tự bên trong là mới kêu là ấm êm đời đời. Chứ không ấy là nó cái phần hồn mình nó được thanh nhẹ, nó về cõi thanh nhẹ nó mới được ấm êm đời đời, chứ ở dưới cõi động loạn này thì khó mà được cái ấm êm đời đời. Hạnh phúc ở thế gian thì nó không có, cái phần hồn thanh nhẹ nó mới tìm lại cái hạnh phúc của nó. Âm thanh đã mượn của trời, Thì cái thầy thường giảng là cái âm thanh này là mình mượn của càn khôn vũ trụ, mượn của ông trời, chứ không phải là mình có mượn để cho mình học hỏi mà mình thức tâm. Thì cái tiếng nói của mình là cũng do trời mà có, chứ không phải tự nhiên mà mình nói được cái âm thanh này. Âm thanh mỗi người nó khác nhau, cũng do mượn của trời. Không tu sao thức rõ đời thực hư. Nếu mà mình không tu sửa, mình tìm trở về cái sự thanh nhẹ, mình tìm lại cái nguyên căn nguồn cội của mình tìm rõ, mình hiểu rõ cái chân lý ấy, thì mình đâu có biết cái đời này cái gì thật, cái gì giả. Mình cứ sống trong cái giấc mộng, mà mình cứ mê trong cái cuộc đời giả tạm này, mình không biết cái nào thật, cái nào hư. Mình phải tu, mình hiểu rõ cái chân lý, mình đi tìm hiểu, mình nghiên cứu rõ chân lý, mình hiểu rõ cái nguyên lý của trời đất. Thì lúc đó mình mới thấy rõ cái đời nó thật chỗ nào và nó hư chỗ nào. Cho nên khi đạo tạo cười, mình được thấy cái người tu mình không có nên khi là mấy người bỏ đời chán đời qua đạo. Cái đạo là cái sự quân bình, là con đường tiến hóa. Đạo là con đường đi, đạo là con đường đi tiến lên, nó dẫn cái phần hồn đi trở về cái nguồn cội nó. Thành ra mình không có nên khi cái con đường đạo, mình phải quý mến con đường đạo. Trong ta có sẵn người người tiến lên, thì trong người mình nó có sẵn cái quân bình, sẵn có cái sự thanh tịnh, cái vốn thanh tịnh của mình nó có sẵn có rồi, con đường đi nó có sẵn rồi, mà mình phải trở về lập lại trật tự, khai thác nó, sửa tiến nó, điều chỉnh nó thì mình mới tiến lên được. Từ cái cõi bị ô nhiễm động loạn mà mình sửa cho nó trở về thanh nhẹ, rồi con đường đó là con đường tiến của mình, nó có lớp, có làng, có đường. Hồi nãy thầy cũng có nói là khi đường điểm xuất phát từ đâu mà từ đâu nó tiến lên là có đường hướng rõ ràng, phải lên tới cái trung tâm bộ đầu thì lúc đó mình mới hướng về dưới bên trên được.
Em nói thêm cái phần hồn và tâm đó, tại em muốn anh Bảo nói trước, có trục trặc chút xíu. Cái hồn và tâm có khác nhau không, tánh và vía? Nghe kỹ nha. Cái hồn và tâm chỉ là hồn mà thôi, nhưng mà khi mà phần hồn nó trở về với cái chân giác cuối cùng của nó đó thì nó gọi là Phật tâm. Còn khi mà trở về với hư không đại định đó, thì cái tánh nó gọi là Phật tánh, hay là chân tánh, nó chỉ là một thôi. Hồn và tâm chỉ là một thôi, nhưng mà tại khi mà trở về với cái tâm Phật ở trên cao á thì được gọi là Phật tâm. Còn khi mà ông Phật ông trở về với cái chân giác của ông á, thì gọi có cái tánh của ông nó gọi là Phật tánh hay là chân tánh. Thì hồn và tâm chỉ là một thôi. Tại vì khi cái hồn là trở về với phần hồn của nó thì nó điều khiển cái tánh. Mà khi mà cái tâm á, gọi là cái tâm á, cái hồn mà nó điều khiển được cái tánh á, thì khi đó nó trở về với Phật tánh. Nó là như vậy thôi. Hồn và tâm chỉ là một thôi ha.
Nhưng mà cái tâm ở đây thì muốn nói là nó nói cái trình độ của phần hồn mình á, thành ra nó nói tâm ma tâm Phật vậy.
Thì tại vì nói cái
phần
xác trong cái người á, trong cái con người á, thì có cái đó, nó có cái
thì
đó thôi.
Nói phần ra để giải nghĩa, giải thích cái trình độ của phần hồn nó tiến tới đâu thôi.
Để cho mình hiểu được tâm và hồn nó không có gì khác nhau hết. Nhưng mà khi mà ở còn cái xác thì cái tâm của mình nó vẫn còn cái tâm ma. Tại cái tâm mình nó còn động loạn, rồi cái tâm mình nó còn những cái điều dối trá, thì cái đó là tâm ma. Tại vì nó không có hướng thiện nhiều, nó không có hướng thượng nhiều, thì nó tâm nó vẫn còn cái tâm xấu, gọi là tâm giận hờn, gọi là tâm ma đó. Thì những cái tâm đó là cái gọi là tâm ma, tại vì cái phần hồn nó chưa thoát được. Còn nếu mà cái tánh á thì có cái tánh nữa, có cái tánh xấu nữa chứ, mình cũng có cái tánh xấu. Nếu mình còn trong cái xác thì tánh vẫn còn xấu, nhưng mà khi cái tánh trở về với cái chân giác thì gọi là chân tánh. Khi ông Phật ông thành Phật rồi đó, ông có cái chân tánh và ông có cái Phật tâm, ông có cái phần đó ở phía trên. Còn cái xác mình thì vẫn còn cái tâm của mình, có là phần hồn nó vẫn còn cái hồn ma đó. Có nghĩa là cái tánh của mình nó, ấy, cái tâm của mình nó vẫn còn chưa có rõ ràng đó. Có nghĩa là nó chưa có sáng suốt đó. Thì nó vẫn còn cái tâm ma. Rồi tiếp tục. Tiếp tục là huyền cơ tạo hóa quy nhân luật. À, tại sao thầy nói như vậy? Bây giờ mình nghe ha.
Ngày 14 tháng 8 năm 1977.
Quyền cơ tạo hóa quy nhân luật, sắc giới quảng cai tiến giải tuần, minh cảm chân tâm phần chánh pháp, luật thông tri điển hợp nhân quả. Quyền cơ tạo hóa quy nhân luật, bây giờ chúng ta mọi người ngồi đây đều là cái quyền cơ của tạo hóa. Mà quy nhân luật thành ra sống ở thế gian trong cái trần trượt thế gian quy thành cái luật nhân gian, cái thiết là nó là căn bản là cái nguyên cơ của tạo hóa. Thượng trung hạ đầy đủ sáng suốt, sắc giới quảng cai tiếng giải tuần. Sắc giới từ ngọc trung thiên thế giới, ngọc hoàng thượng đế quảng cai tiếng giải tuần, tùy theo cái nghiệp quả mọi người ứng dụng để tiến giải. Minh cảm chân tâm phần chánh pháp, khi mà chúng ta đã đụng chạm nhiều rồi, chúng ta thấy cái chân tâm của chúng ta là phần chánh pháp. Chỉ có sự sáng suốt là mới đạt được chánh pháp.
Đó, tại sao nói là huyền cơ tạo hóa, quy nhân luật?
Thì quyền cơ tạo hóa là ông trời ông sanh, ông tạo ra mình, ông sanh ra cái mình có cái thể xác. Nhưng mà mình phải xuống dưới thế gian mình sống á, là mình phải theo cái luật ở dưới thế gian. Sống ở thế gian phải theo cái luật cái thế gian, quy theo cái luật của thế gian. Tuy là mình ông trời tạo mình ra, nhưng mà mình xuống thế gian là mình phải theo cái luật ở thế gian. Mình kêu là quyền cơ tạo hóa, tạo ra cái xác mình á, là tạo hóa sanh ra đó. Ra cái quyền cơ là cái cơ thể quyền vi này nè. Nhưng mà mình xuống thế gian là mình phải theo cái luật của thế gian, như là sanh lão bệnh tử, sanh trụ hòa diệt, là cái đó cái luật của thế gian.
Mười bài thơ đạo, em đọc cái phần đó ha. Chữa ngộ chân không chớ nói không, chấp không dễ mất chủ nhân ông. Hư không chân lý xa vời vợi, vào lúc đất trời chữa mở mang. Thì ở đây nói chữa ngộ chân không chớ nói không, có nghĩa là khi mình chưa hiểu về hư vô hay là hư không á, thì mình không có nói được chuyện trên trời được, mình không có nói được, mình không có nên nói. Chấp không dễ mất chủ nhân ông, có nghĩa là chủ nhân ông mà còn cái phần mê chấp thì chắc chắn là không có còn cái quyền nữa. Hồi nãy thầy nói đó, cái phần tánh nó sẽ dắt mình đi, thầy dắt mình đi, dẫn dụ mình đi, mặc dầu nó, nếu mà cái những cái kích động của nó mà nó dắt mình đi, mà mình hiểu được, mình mở được á, thì cái trí mình mới mở được. Có nghĩa là mình dẫn làm được, làm chủ nó được á, thì mình cái trí mình sẽ mở, mặc dầu cái xác nó cũng lộn xộn đi lắm. Mình còn chấp á, thì cái tánh mình nó vẫn còn ở thấp, nó vẫn còn ở phần hạ trí, nó không thể nào nó lên được, mà mất luôn cái hồn á nha. Tại mình ôm
chấp không là nó chê cái không, nó không hiểu mà nó chê.
Nó cứ ôm hoài cái có không á.
Mới có mà nó chấp cái không, nó không thèm cái không đâu. Chê cái không, cái không không hay đâu. Nó đâu có hiểu cái không là cái gì. Đâu có biết trong không mà có. Thành ra dễ mất chủ nhân ông là chủ nhân ông không biết đường đi. Ôm theo cái có là chủ nhân ông tiêu luôn.
Giống như câu hồi nãy đó, cái vốn căn bản của mình là không đó. Mà mình cứ chấp không hoài thì cái phần hồn nó mất, nó không còn nữa. Tức là lúc đó thành hồn ma.
Mình chưa có ngộ được chân không á, thành ra mình nói không, mình đâu có hiểu ai gì, cho nên mình dễ bị chấp cái không á, tại mình đâu có hiểu, mình chưa tới mà.
Hư không chân lý xa vời vợi, có nghĩa là cái chân chân lý trong cái phần triết lý của trời Phật á, lúc nào nó cũng ở trên chân không á, nó ở trên hư không, nó xa xôi lắm, nó vô cùng tận mà, nó đâu có gần mình được. Nhưng mà nếu mình đi, mình không đi tới nó, có nghĩa là mình không đi tìm nó, mình không đi truy tầm nó. Trong suốt cái cuộc hành hương của mình chạy đi bên ngoài nhiều, thì mình không có truy tầm được cái gì hết. Và mình cũng không có biết được cái chân lý là cái gì hết. Mình sẽ không thấy được, mình không có thấy được cái hư không là gì hết. Khi mà vào lúc đất trời chữa mở mang, thì lúc đầu á, trong cái 10 bài thơ đạo này, trong cái thiên đàng du ký á, thì lúc đó là cái thế gian này không có gì hết, chưa có cái gì hết, chưa bắt đầu hình thành cái thế gian, thì ở trên kia nó đã có rồi. Nhưng mà khi mà bắt đầu ông trời cho đất trời thành lập trời đất á, thì lúc đó đó thì mình mới hiểu được cuộc sống là như thế nào, mình mới biết được hư không về thế nào, thì khi đó mình mới thay đổi được cái cuộc sống của mình mới đi theo cái con đường đạo của mình. Lúc đó là trời đất bắt đầu mở mang, có nghĩa là mình hiểu được trời đất rồi đó.
Lúc đó là mặt chưa, lúc mà hư không chân lý xa vời vợi là có lâu, từ ngàn đời trước khi mà có đất trời dưới này.
Đúng rồi đó, chưa khi mà cái câu đầu vô của cái 49 chương Chu Đạo Kinh đó, cái bài đó là gì em quên mất cái câu đầu ấy, cái gì mà chữa phân đồng đó, bài đó vô cái bài đó là từ khi đất trời chưa thanh tịnh đó, anh bảo cái câu đó em quên mất tiêu
quên
rồi. Quên mất tiêu rồi. Đó là cái lúc đó đất trời bắt đầu hình thành đó, Rồi, bây giờ câu tiếp theo ha. Thầy có nói về cái vấn đề là cái tánh tình hay là cái ngũ tạng mình nó lộn xộn, thì khi đó đó mình sẽ tạo nghiệp. Và bây giờ mình sẽ nghe những cái clip này, thì ông thầy ông nói cái gì để mình phân tích cái câu nói đó.
Không có chối cãi được đâu.
Thầy, người ta nói có công thì thưởng mà có tội thì phạt.
Thế sao?
Ví dụ mình biết mình có tội rồi mình làm cái gì để mình giảm cái tội mình được không?
Thì cái tội do đâu? Do sự tâm tối. Mà tâm tối do đâu? Do trong cái ngũ tạng của mình không có điều hòa. Mình mới sân si. Hiểu không? Nghĩa là cái vía nó không có minh. Nó mới đem sự tâm tối và nó thúc giục. Lục căn lục trần nó thúc giục. Nó thúc giục cho mình làm bậy. Không? Tim gan tỳ phế thận năm bộ phận, mỗi bộ phận 250 vị tỳ kheo, tổng cộng 1250 vị tỳ kheo. Chứ đừng có nói tu ở ngoài này tôi kiếm 1250 vị đi theo tôi là trật lắc. Trong cơ quan này nó làm việc chung với chủ nhân ông, lớn lắm chứ không phải nhỏ đâu. À, cho nên mình tu để khai mở cái ngũ tạng nó ra, thì trong đó mình có nhân viên đầy đủ hết đi theo mình tu. Nó không có suy bại. Còn để nó cứ tâm tối hoài, cái làm bậy là gì? Do sự tâm tối. Mà mình làm pháp luân thường chuyển thét, nó mở, nó sáng suốt, nó hết tâm tối, rồi nó đâu có thúc giục nữa. Không có thúc giục làm bậy. Rồi khi mà ai chọc giận thì thôi, nhắm mắt vô thiền. Trong nó kêu, nhắm mắt vô thiền. Thì nhịn đi không? Nhịn đi, đừng gây, gây đổ nợ. Không, nó nói vậy đó.
Không, mà bây giờ nó nói về con cái, con người cái ý đó. Bây giờ con thấy một cái người nó nói một cái gì.
Kính thưa thầy, tập tục hiện nay ở Việt Nam, khi người chết được thiêu rồi, con cháu lấy tro đốt cốt bỏ vào hũ, đem về nhà thờ cúng hoặc đem vào chùa để cho linh hồn người chết nghe kinh kệ mà tu. Nếu tình trạng này được duy trì mãi, đời sau con cháu sẽ không có chỗ để hũ cho cốt người chết. Xin thầy dạy cho các con phải làm sao để giải quyết.
Đó là tâm đời. Tôi biết thờ cha mẹ tôi chết rồi mà phải ở trong chùa rồi để nghe kinh kệ, không thông suốt cái nguyên lý của trời đất, của thiên trả địa. Trời cho chúng ta có thể xác có khối óc, chết rồi phải liền đi đất, mà đất nào nó là quý hơn? Chúng ta đâu rồi phải liền với biển, với luồng điển của biển nó liên hệ với luồng điển của mặt trăng, thì có thể rút nhẹ cho phần phía được tiến hóa nhanh hơn. Đó là văn minh nhất, khoa học quyền bí nhất. Chết rồi đến đâu rồi giải biển thôi. Còn mình phải lo tu, người còn sống thì lo tu, người còn sống không lo tu mà cứ lo cho người chết, chết rồi bỏ mình không tiến. Rốt cuộc mình phải chết làm sao lo được cho người khác. Phải tu mới lo cho chính mình được và ảnh hưởng người khác. Người chết nó định lặng lắm. Chúng ta tu, chúng ta niệm Phật hướng từ trường chúng ta về người chết thì người chết sẽ được có mặt. Từ đây là nói về điển, nói về nguyên lý, chứ không phải nói về bày biến cúng quải. Càng bay càng nhiều chiến. Kỳ này có tiền cúng xào heo tiếu, kỳ sau có tiền nó là mua vịt quay, kỳ sau nó làm thêm con heo, kỳ sau nó làm thêm con bò, nó mở cả làng cho những rốt cuộc tạo nghiệp cho tâm thân mà không hay. Đó là nghiệp lực, làm sai vẫn tiếp tục làm hoài, óc không mở, tâm không minh, trí không sáng, cứ tiếp tục làm những chuyện sai lầm như vậy. Thành ra nền tảng văn minh của trên trung thiên có thể đem xuống thế gian được. Người càng ngày càng ác nọc. Nếu văn minh phải thông suốt nguyên lý thì mới hướng trị tu tiến được.
Đó, câu hỏi đặt ra đó. Tại sao mình nói tạo nghiệp khi mà cái ngũ tạng mình nó lộn xộn thì nó tạo nghiệp? Bây giờ anh Tạo nói cái này nha.
Thì ở trong mình á, nó có ngũ tạng, mà mỗi cái tạng á, là nó có 250 vị tỳ kheo theo làm việc, nó có cái tổ chức đàng hoàng. Mà nếu mà mình không có khai mở nó ra thì nhân viên ở trong này nó không có đi theo mình nó tu thì nó mới xúi dục mình. Ngũ tạng nó không điều hòa, nó sân si phải không, rồi lục căn lục trần nó xúi 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 dục mình làm bậy. Mà khi mà mình khai mở nó ra, mình dùng pháp luân thường chuyển á, mình khai mở nó ra là mình đem cái ánh sáng của cái thanh khí điển bên trên á, mình đem xuống để mình khai mở nó ra. Thì tất nhiên là nó khi mà nó thông rồi á, thì khi mình hít á, mình đem cái ánh sáng vô cho tụi nó không còn tâm tối nữa, thì nó không còn làm bậy nữa, thì nó không có gây ra, không có làm bậy thì đương nhiên là không có gây ra cái nghiệp lực, không có gây ra những cái chuyện xấu nữa, không có đổ nợ nữa. Đó là cái nói về cái ngũ tạng mà nó không thông á, là mình dễ tạo nghiệp là vậy. Tại mình làm bậy, tội là do sự cái tâm tối mà ra, mà bây giờ mình khai sáng nó ra thì nó không có làm bậy nữa, thì không có nghiệp, không có tội nữa. Rồi Ly cho nghe cái đoạn sau là câu hỏi nào vậy?
Cái clip clip sau đó là em cho cái nghe cái rõ cái phần mà cái phần xác của mình nó bị cái phần hồn của mình nó bị phần xác nó đòi hỏi đó, những cái đó đòi hỏi thì nó tạo nghiệp. Cái tạo nghiệp là như thế nào? Cái nghiệp là do mình đó, cái nghiệp là do mình tạo ra đó, tạo cho nó kỳ trì kéo xuống đó, như nãy anh Bảo nói đó, nó làm cho cái ngũ tạng mình nó lộn xộn. Thì những cái tạo nghiệp đó là làm cho nó ăn uống nè, những cái tánh tình nè, làm cho lộn xộn thì cái đó nó tạo nghiệp. Dạ, cái đó là nó tạo nghiệp thôi chứ không gì hết. Thì cho mình thấy là mình đòi ăn uống cái này, mình ăn cái kia, đẻ đủ thứ chuyện, thì mình chỉ có tạo nghiệp cho tâm thân mình thôi. Thì
À,
những
cúng quẩy à, cúng quẩy nó bày chuyện kia à.
dạ, thì cái đó nó cho mình
Lúc
thấy là
đầu thì mua một con vịt thôi, sau đó mua nguyên con heo, sau đó nguyên con bò kêu cả làng tới ăn.
đó, nãy mình có nói đó, cái tạo là cái sự tâm tối là do cái ngũ tạng mình đâu có điều hòa đâu, nó tạo cho cái tánh xấu nè, rồi tạo cho nó lộn xộn, làm ăn bậy mình cũng bị lộn xộn. Cái ngũ tạng nó không điều hòa là do mình làm cho nó không điều hòa, tại mình rước nó vô, là cho nên đâm ra cái tạo cái nghiệp. Nghiệp là sanh bệnh á, nạn là nghiệp á. Tạo nghiệp có nghĩa là tạo ra cái nạn cho mình á, có nghĩa là tạo cho cái bệnh này, tạo cho cái bệnh kia.
Cái sự tâm tối của mình đó, mình làm bậy thì nó tạo thêm nghiệp, theo cái luật nhân quả thì mình cũng bị.
À, câu tiếp theo ha. Bây giờ còn mấy câu? 1, 2, 3, 4 câu, 5 câu. À, nói tới nè. Bây giờ tới đây nè. Lục căn lục trần là phản trắc. À, làm sao biết được? Ừ, nó dính tới lục căn lục trần rồi đấy ha.
Thì các bạn nhìn theo bạn nghe các bạn hiểu và các bạn thấy rõ vị trí của các bạn, chính các bạn là người đóng góp cho nhân quả ở tương lai, nhân loại ở tương lai. Nếu các bạn bằng lòng sửa lại thì đi góc nào các bạn cũng đem tâm thức cởi mở vô cùng để xóa bỏ những sự hiểu lầm trong nội tâm, mà chính lục căn lục trần nó đặt những cái điều phản trắc để đối đãi với con người, và con người thiếu tình thương, cho nên chúng ta phải biết gì điều này, và chúng ta thấy rõ là con đường tiến do tâm chứ không phải do sắc. Đừng có hiểu lầm sắc chết là hết tâm, cái tâm các bạn là quan trọng. Nếu các bạn biết vị trí của trên tâm các bạn nằm ở đâu, tôi thường nói trung tâm bộ đầu các bạn. Mà tu thiền để tiến hóa nó rút ngay chỗ đó rồi, các bạn mới thấy giá trị cái hào quang trên tâm của các bạn nằm ở đâu và khai triển được vô cùng. Trong nháy mắt nó đi tới đâu, chứ không phải chỉ trẻ như các bạn tưởng chỉ là. Không nên nuôi dưỡng cái sống sông mê là cái xác này, nó chỉ tạo sống sông mê trang hoàng bên ngoài nhưng mà không thật. bằng áo thịt đẹp, son phấn thịt đẹp, nhưng mà tâm phản đất thì cái đó là nó không đẹp. Chúng ta sửa tư tâm mà thì phải kiến tánh, mà muốn kiến tánh thì trở về đâu? Chân tâm.
Cái này không dễ. Tại sao thầy nói lục căn lục trần là phản trắc? Làm sao biết được? Làm sao biết được nó phản trắc?
Vì nó tâm tối nó mới phản trắc. Tại lục căn lục trần đó là nó hướng về đời nhiều, nó hướng ngoại nhiều, nó hướng về cái tâm đời nhiều hơn. Cho nên nó không có đủ cái sáng suốt mà nó cư xử. Cái, trong cái sự đối xử đó, nó không có dùng cái chân tâm mà nó đối xử, mà nó dùng cái phàm tâm đó. Thành ra nó hay nó phản trắc, nó giống như sống như người đời, tình đời phản trắc, tình đời đen bạc. Là cái đó là tại vì con người ta không có hướng về được cái chân tâm mà sống với cái phàm tâm không. Là sống với lục căn lục trần thì nó chỉ quen với cái cuộc sống mà phản trắc ở đời trong cách đối xử giữa con người và con người, nó không có tình người. Còn khi mà mình con người tu hiểu được cái vị trí của chân tâm là trung tâm bồ đầu, mình thấy giá trị của hào quang của chân tâm, mà lúc đó mình chỉ muốn đi hướng về con đường đó thì nó khác. Còn nếu mà mình sống với cái phàm tâm là đương nhiên mình phải theo cái sự diều tiếng của lục căn lục trần, nó diều dắt mình, nó hướng dẫn mình theo con đường phản trắc thôi. Thế gian là phản trắc mà, tình đời là đen bạc mà, không có đàng hoàng.
Rồi, câu tiếp theo. Đó muốn phân biệt Phật lục căn lục trần là mình biết đó, khi mình niệm Phật là mình phân thấy rõ ràng, mình thấy rõ ràng. À, khi mình niệm Phật là mình thấy rõ ràng, mình với nó thấy khác nhau rõ ràng. Bên đó thì là muốn hướng thượng, còn bên kia nó muốn trì kéo, mình thấy rõ ràng. Còn khi nó phản trắc mình thấy rõ ràng. Mình thấy, ủa tại sao cái tâm mình tốt mà mình cứ muốn trả thù người đó, hoặc là mình tức tối người đó, mình giận hờn người đó, mình ghim gút người đó. Đó là nó phản trắc mình đó. Phản lại mình đó. Mình thấy rõ ràng, mình thấy rõ ràng, mình nhận thấy được. Đó là lục căn lục trần, chứ không phải là phần hồn. Phần hồn nó có cái sự sáng suốt riêng của nó. Cho nên năm ra, cái sự ăn năn hối lỗi là phần hồn thấy được cái lỗi lầm của mình, là thấy được cái phần kia đó mình chưa giáo dục được, thì mình mới ăn năn hối lỗi được. Thì cái phản trắc cũng giống y vậy thôi. Thì cái phần mà nó quậy phá mình, nó phản lại mình, tại sao giận người đó, tại sao ghét người đó, thì mình thấy rõ ràng là lục căn lục trần nó phản trắc. Lấy chủ nhân lòng, làm cho chủ nhân ông phải lộn xộn, đau khổ lắm. Ông thầy ông nói ông trời có của, chứ không phải là không có của. Nhưng mà gửi trong những người sân si. Tại sao có của mà gửi cho những người sân si?
Thưa thầy, từ nay các bạn đạo nghe nói là thầy sử dụng long thần ở khắp các nơi để mà hỗ trợ cho bạn đạo. Chắc là các anh em cũng lo thu phải cho nó tinh tấn hơn. Thưa tiếp theo.
Thì mỗi người đều có long thần. Tôi chỉ nhờ họ giúp người đó chút thôi. Ai không có long thần. Nhưng mà chỉ sử dụng cái đó. Chứ bây giờ tôi đâu có thiền đường mà tôi nói, ê, B mà dạy mày thiền, A mà dạy mày làm gì, đâu có nói được. Xa quá mà. Thấy không? Rồi các bạn tập quen rồi là các bạn thấy càng ngày càng đến. Nhưng mà rồi đây ông trời đang thử chúng ta có thực tâm không. Thực tâm Ngài cho chúng ta một chỗ để sống chung và học tập. Thấy chưa? Ông trời có của chứ không phải có, không có của. Đang gỡ cho trong những người sân si chưa chịu đem ra. Đang gỡ đó. Cho nó đem đi không được, nó chết nó đem đi không được. Tôi biết, nhưng mà ông trời đang gỡ. Nó còn sân si, chừng nào mà nó dẹp cái tự ái sân si, nó đem ra, nó sẽ cho các bạn tu sướng lắm. Ông trời có. Không có đi đâu kiếm đâu, không cần ở trên trời đất xuống, ở trong mọi người hết. Sửa cái này một chút là tiền nó đưa ra. Nó nói thiệt với các bạn, tôi có 20 hộp sạc. Rồi bây giờ bắt cả các bạn kẹo cậy miệng, nó nói tôi không có cái ngửa ly.
Học sàn làm gì giờ?
Bán.
Bán hả?
Bán lấy tiền.
Rồi. Bán học sàn. Tại sao nói như vậy? Tại sao nói ông trời có của nhưng mà lại gửi cho những người sân si?
Gửi cho nó để nó giữ, chứ bây giờ đưa cho mấy người kia nó xài hết rồi sao nó phát hết à? Bây giờ mà không có của mà không đưa cho mấy người mà nó có tâm lớn rồi nó đi nó phát hết rồi. Đâu còn nữa. Bây giờ ông phải gửi mấy thằng sân si kêu kiết thì nó mới giữ giùm ông, nó chờ nó thức tâm rồi nó mới nhả ra.
Vậy là nhả ra nhả 20 cục hột sòn cho hả?
Nữa cho có hai
Cho
chục
người
cục
cục
à.
hả?
Do người đem đi bán mới có tiền thì mới có chỗ để tạo chỗ cho người ta tu hành đó, phải
Hay
chờ thức
không?
tâm.
Hay
Không thì
chưa?
ông gửi mà nếu mà nó không thức tâm là cũng tiêu luôn. À, ông gửi nó mà nó không thức tâm thì nó đâu có đem ra đóng góp cho đại chúng đâu, thì cũng tiêu luôn,
Này thật sự là khuyến khích thôi.
cũng tiêu nó mà cũng không có làm gì được. Thì có ông trời thì của ông thì ông lấy lại thôi, nó cũng nằm ở thế gian thôi, nó đâu đi đâu của thiên cả địa mà. Rốt cuộc gửi cho cái người sân si mà nó không thức tâm á, thì nó cũng không có đem ra đóng góp cho đại chúng, thì nó cũng vậy thôi, nó không học được cái bài của nó thôi, với của ông trời đâu có ai mang đeo được.
Ông trời cho mình mượn một cái chỗ ở, ông trời cho mình thức ăn, cho mình mượn hết á, mượn hết rồi mình đi mình trả lại hết. Cái đó là cái mà mình hiểu được á, nó cũng quý báu ghê gớm lắm. Tại vì cái gì cũng vậy, ai cũng vậy, trên thế gian mình thật sự mà nói ai cũng phải làm lụng khó khăn rồi tách cắt cụm rồi mới được cái phần đó. Trước tiên là để lại cho con cái, đầu tiên một người phàm ra đời là phải nghĩ tới cái đó thôi à. Ngoại trừ không có con cái à, mình không có nói có con cái là có con cái là chỉ có nghĩ tới cái đó thôi chứ không còn cái gì khác.
Không có con cái nghĩ cho ai bây giờ.
À, cho nên đâm ra đó, cái đó là cái mà ông trời ông gửi cho những cái chỗ đặc biệt. Cái chỗ đó không có chỗ xài rồi cũng sẽ có chỗ xài, từng rồi mình có nghe đó.
Nó cũng chạy hả?
Nó cũng chạy hết là nó không có về mà nó giữ được đâu, ông trời ông tính hết á. Cho nên đâm ra đó, ông làm cái này để cho mình thấy là cái sự thức tâm của mỗi con người đóng góp cho chung á, là cái đó đúng quý báu vô cùng. Nếu quý báu vô cùng, thay vì mình ôm một chỗ thì mình đưa ra đó thì cái sự đó quý báu hơn. Bên trên cũng ghi nhận cho mình. Thật sự mà nói bên trên ghi nhận hết những cái điều gì mình làm thiện, những cái điều gì mình làm phước, những cái điều mình làm cho chúng sanh là tất cả đều được ghi điểm ở bên trên. Không thể nào không có ghi nha. Có ghi, nhưng mà cái điểm đó như thế nào thì phải theo cái tầng giới và cái lượng của mình làm. Theo cái tâm của mình thì khi đó cái điểm nó cũng khác nhau. À, cho nên đâm ra đó tất cả mọi thứ đều có sự sắp đặt và cái của ông trời nó không phải nó một cách đơn giản mà có được, không phải ai cũng có được. Mình nói mình có sự thông minh nhưng mà có người thì ta ì ạch muốn chết luôn, muốn lòi ra chút tiền cũng không dễ, nhưng một người thì quá dễ dãi. Đó là cái phước đức của mình, nhưng mà cái đó để làm gì? Để cho mình thức tâm chứ không phải là cho mình ồ mình sướng quá tại mình có phước rồi, ồ sướng quá nằm ở trên đống vàng rồi, không phải vậy nha.
Để cho mình ôm mà.
Không phải nha, cái này là hiểu sai nha. Mình cái đó là thầy nói là người càng giàu là càng khổ mà càng nghèo là càng tội, là vậy đó. Mình muốn bỏ cái tội đó đi là mình xả ra, là tại ông trời ông cho mình cái sự sung sướng để làm gì, để cho mình hiểu à cái đó là mình có phước từ kiếp trước mình đem lại, nhưng mà cái phước đó mình muốn giữ lại nữa thì phải ban ra.
Làm
Không có
phước.
sự tính toán, không có sự tính toán thì bên trên ta mới ghi điểm chứ không phải à làm chút xíu này phải tính chút xíu này chút xíu kia tính, nó tính toán từng chút cái đó nó không có giá trị đâu. Cái giá trị nó không có tác dụng gì hết, cái giá trị là ở chỗ cái tâm mình phát ra một cách tự nhiên và không có sự tính toán thì cái đó mới có điểm cao được đối với bên trên. Ông trời ông làm cái gì ông không có làm một cách tự nhiên, ông không có làm cái gì sự tính toán, ông làm trong cái quy luật của ông hết trơn mà mình tại mình không hiểu thôi. Cho nên đâm ra đó cái gì cũng vậy, đối với con người thật sự mà nói bây giờ mình nói làm cái gì bất cứ cái gì mình cũng nghĩ tới con à, ai cũng vậy á, người mẹ nào cũng nghĩ tới con, người cha nào cũng nghĩ tới con, cái đó là nó rất tự nhiên. Giống như ông bà Kiều Kỳ Kim Mẫu cũng vậy, làm bất cứ cái gì cũng nghĩ tới con,
Thiên
bà Kiều
tính
Kỳ
mà,
Kim Mẫu á.
cái đó là thiên tính mà.
Cái thiên tính của mình là người mẹ là phải nghĩ tới con, làm gì cũng nghĩ tới con, người cha cũng vậy đó. Cho nên đâm ra đó cái đó là cái thiên tính của mỗi con người không thể thay đổi được, mà bây giờ mình thấy cái sự giúp đỡ của ông trời cho mình, bây giờ mình nghĩ tới con mình à, còn chúng sanh nữa xung quanh mình nữa chứ đâu phải là bao nhiêu đó thôi đâu. Cho nên đâm ra mình phải nghĩ tới xung quanh thì cái điểm đó nó được đi cộng thêm một điểm nữa, cái hoa sen mình sẽ nở nhiều hơn, cái trái đạo mình nó cho thêm một chút à, xum xuê đi một chút, tất cả những cái điều đó có kết quả hết, không nói không có kết quả là không có đúng. Câu tiếp theo, gặp tiếp theo à, chấn động tình yêu của năm mai không bằng cái hòn bi, cái bàn roulette.
Bi
Cái này anh Bảo nói đi, cả cái clip nó không được đẹp cho nên Bảo nói đi ha,
luôn nói gì
nhớ
vậy?
không tại
Hồng
sao nói như vậy?
bi, hồng bi có là roulette, nó thu hút người ta đó. nó cần hơn là tiếng gọi của tình yêu của năm mai đó, cái đó là phàm. Còn cái hồng biêu lết là cái lục trời mà nó chạy vòng 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 vậy mà nó thu hút người ta. Để đi, nói đi, quên rồi.
Cái hồng bi của bà, hồng bi của bàn roulette thì nó có cái 36 hòn hay gì đó, mình thầy mới nói là
36
36
số,
36 số, cho nên đâm ra nó có cái chấn động của cái bát tiên đó,
36 36 sao thiên cương hả?
36 sao thiên cương đó, thì mình chiến đấu với nó, mà cái chấn động đó đó là cái tiếng kêu nó mạnh lắm, nó nghe ra 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 ra. Còn cái bà năm mai đó mà kêu cái tình yêu của trời Phật, tình yêu của kiêu mẫu nó nhẹ quá, nó không có phê. Cái kia vô vô Las Vegas là một cái là nó ra rạc ra rạc ra rao 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 à, làm sao mà chịu nổi.
Giờ là phải chú ý theo dõi con hồng bi nó ngừng ở đâu ha.
Cho nên đâm ra đó nó không thể nào cưỡng lại được, cái xác nó đã bắt đầu tạo sóng song mê rồi, nó nhìn rồi, nó thấy rồi, nó nghe rồi, thì làm sao mà nó nhẹ được, cái đó không thể nói được.
Có cái âm thanh của hồng bi nó chạy rồi nào ha.
Cho nên đâm ra đó cái chấn động của cái hòn bi á, nó có nghĩa là phải chiến đấu lại với 36 sao thiên cương đó mới thắng được, và trong cái sự thanh tịnh. Mà nếu mà trong sự thanh tịnh á, thì mình mới thử thách được cái sự thanh tịnh của cái phần hồn. Còn bây giờ đó, tiếng gọi tình yêu của ông trời ông Phật thì đâu có tác dụng gì đâu. Của một cá nhân thì còn thấp hơn nữa. Hả? Cái cá nhân nó còn thấp hơn nữa, nhưng mà mình nói có tiếng gọi của trời Phật nó thanh nhẹ lắm, mà mình đi vô đó mà sao mà chịu nổi đâu mà nhẹ được, vô nó rào 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 rào, cái lòng nó rạo rực.
Lúc đó là phải móc tiền ra đổi ha.
Lúc đó là cứ đổi liên tục.
Đổi đang đặt ha.
Đúng rồi, đâu có thể dễ được ha.
Phải đặt người ta mới có tiền trả tiền điện rồi chứ. Tốn hao cho mình chơi.
Rồi bây giờ tiếp theo, tại sao thầy nói ai cũng có bodyguard hay là gặt được co? Thầy không đã không, Phật nói chuyện thấy ghét không?
Nói tiếng Mỹ, em nói tiếng Tây luôn ha.
Mình tu luôn luôn lâm thần hộ bạn, có lâm thần ai cũng có bodyguard rồi, gặp được có không? Cái cua đó mà mình không mất á, nhờ mình làm phước thì lâm thần nó chứng giám và thổ địa tới cũng biết à, người này là người có làm nhiều phước đấy, đồ có người không mất. Dù đế đó mà ông thổ thần ông che mắt á, thì thằng kia nó thấy cũng đóng rác chứ không phải thấy tiền. Nó có cái hay gì đó. Nhưng mà mình nói về khoa học không có tin. Không có tin. Sự thật, cái phước của người đó bảo vệ cho họ. Cho nên kỳ này mình biết làm phước thì kỳ sau mình hưởng hết. Cho nên mọi người tu vô vi đã tu nhiều kiếp rồi bây giờ mới gặp lại. Chứ không phải là mới đâu. Cho nên nghe nó thích và nó thấy nó ở trong trường hợp đó. Cho nên rồi cứ thử làm đi. À, nhiều người làm phước nữa, ông Tám chú Bảy tôi làm phước gì tiền đưa ăn cơm, mà tiền đâu đưa được ăn. Mà nó có tiền hoài à.
Đó, tại sao nói mọi người đều có bảo vệ?
Vì bên hai bên là có long thần hộ mạng rồi đó, thì hai bên nó có cái long thần hộ mạng nó bảo vệ và nó ghi cho mình, thì bây giờ mình làm phước á, mình biết làm phước á thì cái của nó không có mất, tại vì có long thần chứng giám, thổ thần cũng chứng cho mình đó, thành ra bảo vệ cho mình, dù cho mình mất đồ nó nằm ngay đó nhưng mà ông thổ thần ông có thể che mắt người ta đi ngang ta không thấy, mình trở lại mình tìm lại thì mình thấy mà người khác không thấy. Thành ra muốn nói là cái phước nó bảo vệ mình, mà mình muốn có cái phước nó bảo vệ mình á thì mình phải biết làm phước, cũng như giờ kiếp này mình được phước mình có đầy đủ, mà mình không có làm phước á thì mình xài hết phước kiếp sau mình không còn gì hết. Còn bây giờ kiếp này á mình biết làm phước á, là mình có phước rồi mình lấy cái đó mình tạo thêm phước đức nữa thì mình còn hoài, nghĩa là có tiền hoài à, thấy làm phước hết thấy tưởng hết tiền nhưng mà nó có tiền vô hoài à, tại vì cái đó là cái phước chứ không phải là do cái sự thông minh hay cái sự gì của mình, nhưng mà cái luật đó là về cái phước đức, là mình tạo phước á, thì mình sẽ có phước đức tiếp tục hoài vậy đó, mình ăn cũng hết, còn mình không biết á, mình giữ riêng cho một mình đó thì mình sẽ xài hết cái phước đức của mình. Thì cái đó người hiểu đạo thì người ta biết cái đó thì người ta không bao giờ hết, thành ra cái kiếp nào cũng sung sướng, dù có trở lại thế gian cũng đầy đủ, tại biết làm phước, không có thiếu thốn.
Long thần chứng giám á, cái việc làm
đúng.
Phước của mình á, ghi lại cho mình, ghi chép lại cho mình, thì thổ thần thổ địa khi mà mình chết á, mình đi ra đó, thổ thần thổ địa dắt tới thành hoàng. Ở bên cái người Đài Loan á, thì người ta gọi là thành hoàng, có nghĩa là cái ông đó là ông giữ hết cái khu vực đó, lớn lắm á nha, cả một cái vùng lớn đó, ông quản lý hết những người bắt đầu chuyển kiếp để đi, bắt đầu đi xuống dưới á, bắt đầu người mà chuẩn bị nhận tội hay là được đi lên đi xuống rồi đó, tất cả đều qua ổng để ổng xem xét, để ổng nhận được những cái báo cáo của thổ thần đó, để ổng ghi chép để đi xuống diêm vương, qua cái diêm vương đó rồi bắt đầu mới đi từ từ đi qua những cái cửa, hoặc là làm khách, hoặc là như thế nào, là trong quá trình tu đạo của mình, nếu mà thật sự thành đạo thì đi thẳng lên luôn, có người tiên đồng đồ rước ha, còn chưa có thành đạo mà vẫn còn là tốt thì vẫn đi qua làm khách, đi hết các cái cửa điện rồi tới bắt đầu chuyển kiếp luân hồi, thì lúc đó mới là đi lên hoặc là đi xuống tùy theo cái trình độ của mình. Nhưng mà cái long thần đó rất là quan trọng nha, tại vì ghi chép cho mình tất cả những cái điều làm phước của mình để mà thổ thần mới báo cáo được cho cái thành hoàng đó, có nghĩa là báo cáo cho cái ông khu vực của mình biết là những cái gì mình làm tốt trong cái cuộc hành hương của mình, cái đó được ghi chép hết á. Cho nên tại sao nói tất cả những cái gì mình làm đều được ghi chép hết á, mình tưởng không có ghi chép, tất cả đều được ghi chép, những cái điều mình làm thiện, mình làm tốt, làm cho mình, làm cho chúng sanh, làm cho đại chúng, tất cả những điều này được ghi chép một cách rất rõ ràng từ long thần đó. Dễ sợ không? Còn cao hơn thì là cái phần tia điển kia, nó ghi chép là cái hư không ghi chép đó là khác nữa ha. Câu tiếp theo. Còn 1, 2, 3 câu. 1, 2. Ba câu à? À, hít vô rúng là bước vô cửa trời. Tại sao nó hít vô rúng là bước vô cửa trời ha?
Em mới vừa chỉ là chỉ đi vô cửa trời liền đó, mà ai cũng thấy hít vô rúng là bước vô cửa trời của bản thể. Tam thiên rồi mới xuất ra đại thiên thế giới. Hạ thừa, trung thừa, thượng thừa. Chỉ ngay vô trong cửa trời liền. Mà nhiều khi họ hít lấy gồng rồi nó tung ra ở bên ngực không được. Như đó, nó mới mở được. Mở cửa trời liền. Nó mới có cái khí hạo nguyên của người, nó mới tinh tấn. Điểm nó mới dồi dào được. Người nó mới tươi tắn, đem cái kia vô rồi hộp cái đó, tâm lên bộ đầu, nấu thuốc mà uống, người nó mới trẻ được. Học cái này là toàn bộ, không có thiếu một cái môn nào hết, vô đó hết, ông nào tu rồi chết rồi, cái đầu mở rồi con, vô đó hết. Không có mà nói chuyện sai thôi, cái môn nào rồi nó cũng chạy vô chỗ đó mà. Cái môn này chỉ có bổ túc cho người ta, chứ người ta không có thể bổ túc vô cái môn này. Thì đi ngay không, đi vô trong cái điển âm dương là ngay rồi, là dùng bộ đầu đi, mau biết là bên nhiêu. Cho nên chỉ cái chỉ là pháp luân là vô lỗi rung, qua là sao cặp, nhưng mà đừng có chỉ cho nó, làm để dúng đẹp thì tự nhiên cái đó nó sẽ tung ra. Nó không lên trên này, nó ở cái gì, ở dưới này không. Cũng thẳng chứ, lâu đâu có được, thẳng nó đầy đủ rồi nó đi chứ. Thế vậy rồi nó sơ thừa xong rồi tới trung thừa rồi tới thượng thừa, tam thiên đại thiên thế giới mà con bản thể ba cõi đang nói
sao cũng trong lúc mà nó nghẹt thở hay là không mày.
Cái này là năm 1900, em nghĩ là trước, đúng rồi, 73, biết trước năm 75, biết chắc luôn. Tại vì á, cái thời điểm đó đó, anh Bảo nhớ không? Thầy nói cái cửa trời đó nằm ngay cái rúng. Nhưng mà hồi nãy cái clip nãy anh Bảo nhớ không? Ở ngay cái ngực
Tìm
và cái tim.
thành ra nó ba giới, nó mỗi giới nó đều có cửa trời hết, tại vì nếu mà nằm ngay rúng là ở dưới, nó phần dưới đó, cái phần rúng đó, nó liên hệ với cái thận đó, là kể như một.
Em nghĩ là cái thận là đúng hơn, tại vì xuống là giống cái thận là một cửa trời.
Có cái băng nào mà nói cho nó liên hệ với cái thận đằng sau đó, thành ra hai cái đó hình như là
Đó là
một.
một, đúng rồi đó, cho nên mới là đúng ha. Cái thận á, chính xác là cái thận, tại mình xuống là xuống ngay đó mà. cái thận, cái tim và cái ngực, à, và cái đầu ha, cái đầu, cái thận và cái tim, ba cái chỗ đó mới là ba cửa
Ba
trời.
cái cửa trời đó, ba giới đều có cửa trời hết.
Đó thì anh bảo nói thêm đi, tại sao nó hít vô là bước vô cửa trời đó.
Vô là bước vô cửa trời, đại hít vô rúng á, mà khi mà mình hít vô vậy á thì cái rúng á, mình hít vô vậy á, mình phình cái bụng lên đó là nó ép ra ra đằng sau cái thận. Nó có cái sự liên hệ giữa cái rúng và cái thận. Rồi từ đó cái điện nó mới xông lên, nó đi ra ngã sau, nó dòng theo cái động mạch nó chạy lên đó. Rồi nên nó có liên hệ tới cái rúng là chỗ đó, thành ra pháp của pháp luân thường chuyển nó đầy rúng. Tại vì tu bồ đầu là cái gì, khi mình ép vô thì nó cũng ép vô cái thận, mà khi
Đúng rồi.
mình thở ra nó phình lên đó, thì nó cũng ép vô cái thận để nó tống cho cái điện nó đi làm sao lên, nó từ cái thận nó đi lên cái động mạch.
Rồi tại sao thức thầy nói á, chúng ta có một thể xác như thế này và cố gắng tu đi sẽ tỏa sáng rồi mới hủ xạ tự nhiên hương. Nghe kỹ nha, nghe kỹ nha.
Thưa thầy, trong vũ trụ mọi vật có sanh có diệt. Con muốn biết mặt trời từ đâu tới rồi sẽ về đâu. Nếu như có một từ một nguyên nhân vật chất thì sẽ có ngày tiêu diệt. Khi mặt trời không còn nữa thì tất cả những sự sống nhờ ánh sáng mặt trời sẽ tiêu diệt chung. Như vậy có đúng không? Cảm ơn thầy.
Mặt trời là một khối lửa nóng lớn rộng, mà chính chúng ta cũng là một khối lửa ống mới đi đứng được. Thì ánh nắng của mặt trời mà ban chiếu đó là nhật quang Phật, ánh sáng đó là nó nhẹ nhàng và chiếu độ khắp mọi nơi, kêu nhật quang Phật. Nhưng mà cái gốc của nó là một khối lửa thôi. Hỏi với tại sao anh chiếu khắp toàn cầu? Nó trả lời tôi đâu có biết, tôi có bao nhiêu công chuyện vậy thôi, tôi không có làm gì hơn hết. Nhưng mà anh tỏa ra như vậy, thì chúng ta tu cũng có cái thể xác như thế này. Mà cố gắng tu đi sẽ tỏa sáng ra, hữu xạ tự nhiên hương. Hữu xạ tự nhiên hương, cố gắng trong thực hành mới có kết quả đem lại cho quần sanh ở tương lai. Cho nên khoe khoang mà tôi cứu người, tôi đưa người về trời rốt cuộc bỏ lại là nó chửi cho mà chết. Người nó đâu có người nào ngu đâu, ai cũng khôn, mình không có hứa với con người được. Thực hành để tự cứu là tránh.
Đó. Thầy nói vậy. Đó, thầy nói đó, tại sao chúng ta có thể xác như thế này, cố gắng tu đi sẽ tỏa sáng.
Thì
Tỏa
bây
sáng
giờ
ra.
cái vấn đề là cái ánh sáng, thì ánh sáng mà nó giúp cho cái quả địa cầu này là cái ánh sáng của mặt trời. Thì cái đó thầy nói là một cái khối lửa là nhật quang Phật, là cái ánh sáng ban ngày của Phật á. Ánh sáng nó rất là nhẹ nhàng, nhưng mà cái gốc nó là một khối lửa, còn mình cũng là một khối lửa nhỏ, mà bây giờ mình khai thác nó ra, mình cố gắng mình tu cho nó phát sáng bên trong và nó tỏa sáng á, thì nó cũng không khác nào một cái mặt trời nhỏ. Mà khi mà nó tỏa sáng rồi á là nó hữu xạ tự nhiên hương. Khi mà nó sáng rồi á, tự nhiên người ta tới, người ta kiếm mình cũng như người ta đi tìm ánh sáng vậy đó. Những cái bằng hữu xạ tự nhiên nó phát ra một cái gì đó, nó làm cho người ta xạ, đây là cái mùi thơm á. Hữu xạ là nó có cái mùi thơm ấy, thì tự nhiên nó tỏa ra, thì tự nhiên người ta thấy, người ta cảm nhận được cái đó, người ta tìm tới cái chỗ đó, kêu bằng hữu xạ tự nhiên hương. Nó tự động như vậy à. Nó có cái nó mình khi mà nó phát ra tự nhiên người ta tìm tới, rồi lúc đó mình mới giúp đỡ cho người ta được.
Rồi câu tiếp theo, câu cuối cùng. Hòa đồng với vũ trụ mới là chánh lý. Ở trong này, cái clip này rất là nhiều chuyện. Bây giờ mình sẽ nghe ha.
Chúng ta ghét là chúng ta muốn có sự thương chứ gì. Nhưng mà thương rồi thì lìa xác chữ tình hư không. À, thương rồi tới lúc mà chết rồi thì cái chữ tình nó cũng hư không. Cái tình thương của thế gian là giả tạm mà thôi. Còn chúng ta hòa đồng với cộng đồng với vũ trụ mới là cái chánh lý, là đường lối của trời đất. Cho nên Đức Phật đã hòa đồng với vũ trụ, hòa đồng với thiên không, nhập niết bàn, đi càng ngày càng cao siêu, để lại cái hành động cho mọi người tự thức giác, tự chiếu rọi lấy nội tâm mà tu hành. Thì bây giờ chúng ta đi theo cái đường rõ ràng. Chúng ta phải hàng ngày các bạn soi hồn pháp luân là rửa dọn lại cho nó đi trở lại không không. Không có theo cái hướng lục trần dẫn động lâm đông, chạy theo động loạn khó học sửa sai. Nếu mà chúng ta cứ hướng ra ngoài sau đó, gia đình này gia đình kia gia đình nọ là hư, bản thân bất độ hạnh, độ thân ở ta của chúng ta trong này không sửa, làm sao sửa bên ngoài được. Cho nên phải sửa cái bên trong chúng ta để ảnh hưởng người khác, cái đó là chánh pháp. Còn sau đó với chuyện này chuyện kia chuyện nọ là hư hết rồi, chạy theo động loạn mà khó học sửa sai, càng ngày càng sai thêm, càng đi xuống càng bị sáo mũi, cũng như con trâu giận một việc gì là ôm lấy, nhớ lấy, ngoan cô là cũng như chúng ta bị ghim vô trong cái cây đó, bị cột một đống đó cuộc cửa không được. Hai vợ chồng giận với nhau, cho ông cũng muốn ngó bà mà bà không ngó ông, mà ông muốn nghe tiếng của bà không muốn nghe tiếng của ông là tại sao? Tại lấy bị sáo mũi rồi bị cột vào trong cái gốc cây đó cuộc cửa không được, cứ ôm cục đó thôi. Thấy không? Cho nên Đức Di Lặc cười thế gian, Ngài đã giải thoát được lấy Ngài. Những cái cụm mây tâm tối đó, Ngài chỉ cười, vui, thấy thiên hạ, họ chấp với nhau, chứ thiệt là họ vọng động đi cho lộn xuống, mấy chục chấp giả. Mà mấy cái luân xa nó cỡ mở đi, lộn lên, thì nó chỉ cười, vui trong cái gia ca. Cái gì cũng có thể tha thứ được, còn nếu đi xuống thì cái gì cũng có thể chấp được. Mà chúng ta đi lên thì cái gì cũng có thể tha thứ được. Cho nên nó có những cái ảnh hưởng rất tốt, những vị tiền bối đã đi và đạt được sự thành công rất mỹ mãn. Mà tại sao Ngài cười với một cái nụ cười rất quyền diệu kinh niên, mà chúng ta lại cứ nuôi những cái chuyện buồn hận kinh niên? Thấy rõ ràng, bạn đi xuống, bạn đè xuống, đầu bạn nặng, tâm bạn động, khóc thầm, buồn bực, tối tâm.
À, tại sao nói hòa đồng với vũ trụ mới là chánh lý? Và cái chỗ mà hồi nãy thầy có nói đó, tất cả những cái điều ở trong đây anh Bảo nói hết tới cái đoạn đó. Hỏi hết. Hỏi hết, anh Bảo nói hết nè.
Thì bây giờ cái thầy nói đây tóm tắt lại là nó có hai con đường. Một con đường đi lên là nó cởi mở, nó đi lên và nó tươi đẹp, và con đường nó đi xuống là nó bị kẹt. Thì chỉ có hai con đường thôi. Con đường đi xuống là con đường chấp ngã, cái gì mình cũng chấp hết. Còn con đường đi lên là cái gì mình cũng dễ tha thứ hết trơn. Cho nên ông Di Lặc ông vui, ông cười hoài, tại vì ông tháo gỡ rồi. Mà ông nhìn xuống thế gian thì nó cứ đung đầu vô cái chỗ chấp, tranh giành với nhau, tranh chấp với nhau, thì nó mới bị kẹt. Còn đi lên, con đường đi lên là con đường cởi mở, thì lúc nào nó cũng nhẹ nhàng, lúc nào nó cũng tha thứ và thương yêu dễ lắm. Còn mình hướng hạ thì mình chỉ có đi vô con đường tranh chấp, rồi kẹt, rồi buồn tuổi đủ thứ thôi. Thì đi nói tiếp đi.
Dạ, như vậy thôi. Thì con đường chánh pháp là có nghĩa là mình sửa bên trong. Sửa cái mà nó đi xuống á. Đêm thôi nó bị xỏ mũi, con trâu nó xỏ mũi đó. Thầy nói là khi mà cái tánh mình nó cứ ghim cái này, ghim cái kia, nó ghim thì nó cứ cột lại cái đống, mà nó không có đi đâu được hết á. Thì cái tánh mình thả nó ra, có nghĩa là mình phải điều khiển nó, mình giáo dục nó. Thầy nói lúc nào cũng giáo dục hết đó, là vậy đó. Ngày nào mình cũng phải giáo dục hết, lúc nào mình cũng giáo dục hết á, thì nó mới không khơi, nó mới đi theo cái nghiêm luật của mình. Còn nếu không á, nó cứ lúc nào nó cũng cứ sỏ mũi mình hoài à. Tại mình thả ra chút cái nó bắt đầu nó chạy à, mình giống như là con ngựa hoang vậy đó, mình thả cái nó chạy à, nó chạy lung tung xà bèn vậy đó.
Quen đường cũ nó hướng ngoại,
nó đi theo cái kiểu đó hoài à. Còn mình ghim nó lại cái tự nhiên nó giật mình, cũng giống như mình đang đi chơi mà bị một cú điện thoại gọi lại á, là mình giật mình. Nó là như vậy đó.
Hướng ngoại mà hướng hạ.
Thầy nói là thầy không thích bạn đạo giúp rủ thầy đi chơi đâu. Thầy không có thích đâu. Rủ thầy đi chơi thầy không có thích.
Nói sao?
Là tại sao cho nghe?
Sao cho nghe?
Cho nên tất cả những cái gì mà mình làm á, theo cái sự hướng ngoại á, so cái xác này á, có nghĩa là tạo sống sông mê. Cái xác này nó tạo mình nhiều chuyện lắm. Cái đó là mình bị dẫn đó. Làm sao mình biết được đó là bị dẫn đó? sổ mũi mình đi chơi chỗ này, mình làm chuyện kia, mình làm những cái chuyện không cần thiết, thì cái đó đó là mình mất cái chủ quyền. Mà như vậy mình sẽ thấy rõ ràng là cái đường đi của mình nó bị xuống, mình đang đi xuống.
Nhưng mà
Còn
ai
mình
ai sống ở thế gian cũng bị dẫm kiểu đó, mà bây giờ phải chờ ngày thức tâm để quay đầu thôi chứ làm sao vậy?
còn bây giờ mình bắt đầu mình kiểm soát nó đó, thì mình sẽ thấy nó, mình bắt đầu kiểm soát, mình nó muốn đi là mình bắt đầu mình quay trở lại, lại bắt nó trở lại, bắt nó trở lại, phải
Nhưng mà
ngồi nó niệm Phật.
nó còn mê làm sao bắt nó được?
Còn mình, nếu mà mình thả lỏng nó thì nó cứ theo tình đời vậy thôi, thì nó cứ theo tình đời vậy thôi. Tùy theo
Thì nó còn mê,
ha.
nó chưa hết mê mà làm sao mình bắt nó được?
Đó, cho nên đó, cái khác nhau là chỗ đó đó.
Cái xác này nó hỏi mình còn tham không, mình còn thích không, mình còn mê, mà trong này nó còn thích, nó
Còn
còn mê,
giận không? Còn buồn không?
mình vẫn còn buồn, thì có mấy cái đó nó có đủ hết rồi vậy làm sao vậy?
Tại vì những cái điều mà mình làm á, nó không có theo một cái nghiêm luật nào hết, thì nó sẽ thả lỏng trôi theo dòng đời. Thầy nói nó thả trôi vậy thôi, thì có nghĩa là mình thả coi cái xác
Thả
này nó muốn
trôi,
làm gì làm.
thả trôi thế tình à.
Thả trôi nó đi. Còn mình đi nghiêm luật thì mình đi, bắt đầu mình nó muốn cái này cái mình nói, đi chi vậy, làm cái gì, có cái chuyện gì cần thiết không, có kết quả gì không, cuối cùng được cái gì. Đó là cái đó là phần hồn, rõ ràng phần hồn hỏi nó liền
Hỏi nó
làm
nhưng
để
mà
được cái gì.
nó hỏi nó nhưng mà nó đi chưa đã.
Đi nữa hả? Đi chưa
Sao
đủ, muốn đi
hỏi
nữa.
nó đi chưa đã, chưa đủ, nó còn
Nó
thèm, nó còn thích, nó còn mê.
còn mua thêm số đồ, mua thêm số
Giờ
đồ để đi hả, chuẩn bị leo
làm
núi
sao giờ? Đó, phải đi leo núi
hả?
rồi
Đó là một trong dẫn dụ đó, những cái dẫn dụ cụ thể đó. Nhìn nó nói trời ơi sức nó còn khỏe quá, nó muốn leo núi à, nó mua giày leo núi.
chứ. Lỡ mua giày là phải mang chứ, không lẽ giờ mua giày để đó không?
Đó là cái đó là gọi là lục căn lục trần, xỏ mũi mình là vậy đó, cụ thể rất cụ thể. Ôi làm sao biết được, nó phản cắt đó, nó phản cắt mình đó.
Nó dắt mình đi ngược dòng á.
Cho nên làm ra nếu mà mình chủ nhân ông sáng suốt thì hỏi nó đi được cái gì, có nguy hiểm không, chuyện đó làm có kết quả gì. Mình hỏi
Cần
nó
thiết cho cái sự tiến hóa của phần hồn không?
đó, mình phải hỏi nó. Nếu mình hỏi được gì đó đó nghe là cũng đã được một điểm rồi đó, tại vì mình hỏi
Nó
được.
coi nó trả lời sao? Nó nói đi chưa đủ.
Không, nó đi vui quá, vui quá, nó vui
Nó đi
quá, nó phê phê quá.
để khám phá những cái cảnh đẹp của ông trời.
Nó đi nó phê phê quá, mà hỏi về nó sửa được cái gì không, đâu sửa gì đâu, còn
Hỏi
nguyên
đi
si.
về mệt đâu, nó mệt chứ.
Hỏi
Cái động
nó tánh
loạn.
được có sửa gì được không, không có, đi về
Nó
còn nguyên si.
mất đi hướng ngoại coi cảnh đẹp mà làm sao mà sửa mình cái gì, lo mình lo hướng ra ngoài không chứ đâu quay vô bên trong không mới sửa, quay vô bên trong mới sửa cái cơ cấu bên trên. Còn mình đi vậy là mình hướng ngoại rồi, làm sao mà mình sửa cái cơ cấu bên trên, mình chỉ bị bận rộn thêm thôi.
Không, mình đi chơi á, thì có bề trên chiếu cho mình, thì chồng mình á, mình tu mà chồng mình nó sửa. Cái đó
Nữa
không khoa học nha, cái đó không khoa học. Mình
à,
tu là mình sửa cho mình, chứ không có phải ông mình đi cái chuyện đó rồi mình nói là ông trời ông giúp cho sửa ông chồng mình, không phải đâu, cái đó trật. Cái đó nói không khoa học và không có cái cơ sở nào hết, không có logic, nó không có đúng. Tại vì á, mình đi lâu quá mấy ngày nó buồn quá nó nhớ mình thì về nó chán nhịn nhịn cho mình vài bữa vậy thôi, chứ còn nó cũng trở lại bình thường à. Mình tu muốn chết, mình điêu luyện mới thấy mồn, chưa có sửa nhiều nữa, làm sao mà
đây
không điêu luyện mà sửa.
không có ai sửa ai được hết, mình cố gắng mà còn bị dẫn dụ mà.
Bị gạt dữ lắm á, mình bị gạt toàn lục căn lục trần, nó gạt gạt từ đầu đến cuối, hay nó gạt suốt cuộc đời đó. Thầy nói nguyên cái cuộc mấy chục năm mình bị gạt không.
Gạt nó mới dắt mình đi ra ngoài chứ, thành ra mình đi ngược chiều không à. Thành ra thầy thầy phân tách cho mình thấy hai, có hai hướng đi, một là hướng nội để hướng thượng, hai là hướng ngoại để hướng hạ. Thấy không, 2 triệu mình đi ngược chiều không à, làm sao giờ?
Cho nên đâm ra đó, mình làm cái gì cũng vậy, nó khoa học. Tại vì mình tu cái này là khoa học huyền bí, mà mình không thấy cái sự phát triển cái khoa học huyền bí trong cái nội thức của mình, thì làm sao cái bên ngoài mà có tác dụng gì. Cái tác dụng nó trong cái thời khắc nào đó thôi, chút xíu đó thôi, cho nó có cái sự vui vẻ trong cái xác này thôi. Chứ sự tiến hóa của phần hồn là phải tự điêu luyện cái xác này, để cho cái xác này nó bớt đi cái sự động loạn, thì cái phần hồn nó tiến được một chút xíu.
Cái đó là tu gắt rồi đó, mới siết dữ vậy, tu gắt gao mới siết dữ vậy, chứ không ai còn thả thả cho nó thoải mái một
Chứ đi chơi chỗ này chỗ kia, thăm đứa này đứa kia cái nọ, nhiều khi thật sự mà nói, có nhiều khi mình có con có cái nhiều, mình cũng phải dắt dắt giỏ đi thấy mọi luôn á, dắt giỏ đi bữa này đứa này, dắt giỏ đi bữa kia đi đứa khác, làm lung tung gì đó nó cũng làm cho mình cực lắm á. Phải nay nấu cho đứa này này, bữa sau nấu cho đứa kia kia, bữa nay chuẩn bị cá rồi mai chuẩn bị tôm, bữa kia vẫn bị thịt
Cái
bò,
này
bữa nay chuẩn bị thịt heo.
à, lòng mẹ thương con như biển Thái Bình sao
Đó, cái khổ là như vậy đó chứ không phải giỡn, cái đó là
vậy?
cái làm cho
Ông
mình bận rộn á.
trời nó làm ra lòng mẹ thương con như biển Thái Bình
Cho
sao vậy?
nên những cái
Phải
đó là
không?
tất cả những cái đó đều dẫn dụ mình hết đó, mà mình làm trong cái sự thanh tịnh, làm trong cái sự nhàn hạ thì nó khác, còn mình làm trong cái sự phải vận động với cái xác này mà những cái kích động đó mình phải làm hoài thì cái
Nói
sự
chứ
thanh tịnh nó
có,
khó lắm á.
nói chứ có, làm sao mà khi mà cái lòng mẹ thương con vô bờ bến ấy, thì thấy con cần cái gì, có nhu cầu gì mình sẵn sàng xả thân, dù cho cái thân xác này nó có bị gì nữa mình cũng cố gắng cho tới hơi thở cuối cùng.
Con nó muốn đi đây mình cũng phải đi đây, mà con nó muốn ăn này mình cũng làm này, khó lắm á à.
Mẹ thương con nó khó chỗ đó, ông trời cũng sanh ra cái tình mẫu tử như vậy. Bây giờ làm sao giờ?
À, thôi kệ đi, đi đi theo cái trình độ của mình, đi theo cái sự tiến hóa của mình, đó là đúng nhất. Nếu mà mình không có cái nghiêm luật cho mình, còn nếu mình đặt cái nghiêm luật cho mình, đặt cái hàng rào cho mình, biết
Nghiêm
khác
luật
mình thì là
nói chung
khác.
đòi có, muốn có nghiêm luật cũng đòi hỏi một cái sự điêu luyện và có sự thức tâm nó mới có nghiêm luật, chứ đâu phải dễ có nghiêm luật. Mình nói hai chữ nghiêm luật chứ làm sao mà mình áp dụng cái nghiêm luật cho mình, là mình phải hiểu rõ lắm mà mình mới thấy. Bây giờ mình bỏ cái này mình đổi lấy cái gì, phải có cái gì cao siêu hơn, tốt đẹp hơn mình mới đổi. Còn mình chưa thấy cái giá trị của cái mình sẽ gặt hái được đó, thì mình đâu có sẵn sàng đổi, mình đâu có chịu hy sinh cái đó.
Khó lắm. Muốn làm một điều gì sáng sủa hơn, tốt đẹp hơn là phải có sự đánh đổi. Đánh đổi có nghĩa là sao? Đánh đổi cái xấu để lấy được cái tốt. Đó, mình chịu làm cái điều đó không? Thì cái đó là do cái tự giác của mỗi người và cái thức tâm của mỗi người tùy theo cái hoàn cảnh quyết định. Phải nói trước là phải hoàn cảnh quyết định. Tại sao nó hoàn cảnh quyết định? Là tới cái lúc bắt đầu mình có cái chuyện gì rồi xảy ra trước mắt, bắt đầu nó làm cho mình thức tâm. Thầy nói khi nó ngồi trên, nó nằm trên giường bệnh nó mới thức tâm. Và khi nó sắp sửa giờ phút lâm chung bắt buộc nó phải thức tâm. Đó, một trong những sự chọn lựa. Hoặc là
Thì
thức tâm trong
cái đó là bị bắt buộc rồi, tại vì cái lúc đó là phải cái luật trời phải áp dụng rồi, nên lúc đó mình bị bắt buộc rồi mới dễ thức tâm, còn nếu không mình không thức.
nên có sự chọn lựa cho mình chứ. Cái cuộc hành hương mình chọn lựa cái con đường mình đi, mình quyết định như thế nào, thức tâm ở cái giai đoạn nào là do mình.
Cái
Rồi lúc đó hoàn cảnh nó làm cho mình bị thức tâm, nó là khác nữa.
nếu mà mình thức tâm sớm á, thì mình còn có đủ chút thì giờ để mình đổi hướng không?
Đổi chiều hướng không có phải
Đổi
là xấu nha. Cái đổi chiều hướng đi lên không phải là điều xấu đâu. Mình
cái
thấy
đó là
cái
điều
kết quả
tốt
tốt
chứ,
hơn á. Tốt
điều
hơn á.
tốt chứ. Mình đi đúng chiều mà hồi đó mình đi ngược chiều, bây giờ mình sửa lại đi đúng chiều thì nó phải tốt hơn nhé, nó
Nhưng
hết
mà tại
kỳ.
vì khi người ta không hiểu á, cái lục căn lục trần này nó khó hiểu lắm. Nó nói, ủa tôi đang sướng, đang vui mà đang theo cái đà đó, muốn thay đổi
Nhưng
là
mà tại
khó lắm
vì
á.
cái đó là tại phần hồn chứ không phải tụi nó. Tụi nó ngu đã đành rồi, nhưng mà phần hồn cũng có đủ sáng suốt để răn dạy nó, để cắt nghĩa cho nó nghe. Học được bao nhiêu truyền bá bao nhiêu là vậy đó, học được cái sự sáng suốt bao nhiêu phải truyền bá xuống dưới bao nhiêu để cho nó thức tâm. Cái đó là nếu mà xét lỗi là lỗi của phần hồn không có đủ sáng suốt thì nó mới dẫn mình đi được, còn nếu mà mình đủ sáng suốt mình dẫn nó đi ngược lại.
Muốn dẫn đi ngược lại chỉ có điều luyện, cuối
À,
cùng
phải
vẫn
điều
hai chữ niệm Phật, lục
khiển
tự di đà.
niệm mà phải niệm đúng cách nha, niệm ẩu cũng không đi tới đâu đâu á.
Đúng
Tại niệm ẩu đâu có biết dạy lục căn ông trần. Hồi xưa mình niệm Phật mình đâu có biết dạy lục căn ông trần, bắt nó niệm với mình, lúc sau này mới hiểu là cái đường lối nó phải đi như vậy, mà lúc trước đâu có hiểu.
rồi, thôi em xin kết thúc ở đây, xin cảm ơn quý bạn đạo.
Rồi, cảm ơn Elise. Bài thi ngõ tuần này có tựa đề là thanh tịnh, thanh tịnh, thanh bình, quy một mối, quán thông đề đạo tiến từ hồi, quy tam bảo thành tâm giải, tiến hóa không ngừng tự giải mê. Thiền sĩ Hằng, thì bài thanh tịnh này mình cũng có học nhiều lần rồi, bây giờ mình chỉ ôn lại là mình trở lại cái định nghĩa chánh của cái sự thanh tịnh mà thầy thường dùng, là thầy nói là cái chấn động lực của mình á phải hòa hợp với chấn động lực của càn khôn vũ trụ, lúc đó mới gọi là thanh tịnh. Nghĩa là chấn động lực của càn khôn vũ trụ nó thanh nhẹ vô cùng, mà mình phải làm sao cho cái chấn động của mình á, được thanh lọc và được gom lại mà thanh nhẹ như như là cái chấn động của càn khôn vũ trụ, thì hai cái nó mới hòa với nhau được. Thì mình thấy rõ là con đường tu thầy nhắc đi nhắc lại thì cũng có hai hướng đi, một hướng đi lên đó, thì lúc đó cái chấn động lực nó nhẹ, và cái hướng đi xuống đó, nó làm cho cái chấn động lực mình nó bị trì nặng xuống, mà Đức ông Tư thường gọi là bị hạ tầm công tác đó. Tại mình bị thu hút bởi ngoại cảnh nên nó lôi cuốn mình đi xuống đó. Thì cái chấn động mình nó tự nhiên nó hướng ngoại, nó hướng hạ thì tự nhiên nó phải đi xuống. Thành ra cái đó mình không có thể lý luận được, mà vẫn do cái sự điêu luyện đi tới cái sự quân bình, rồi mới đi tới cái sự thanh tịnh, rồi mới có sáng suốt, thì mới mới chọn được con đường đi. Thành ra đã cả một cái quá trình dài đằng đẵng và dày công lắm mới đạt tới cái sự thanh tịnh, chứ không có phải là đơn giản. Nhưng mà cái đó là mục tiêu của mình, là mình phải ráng hướng về đó để có mình có cái sự thanh tịnh, phải không? Thanh thanh tịnh. Thì bây giờ để cho các bạn nghe một cái đoạn thầy nhắc lại cái sòng thanh tịnh đó.
Ông nói về pháp thiền, và cái pháp thiền này là bài tập tâm và cho chúng ta thấy lại từ cái trình độ mình lúc đầu. Tôi không hiểu rõ cái trở lại là cái bước đầu đó là
bước đầu trong cái nội tâm của mình. Bởi vì khi chúng ta ở trong cái quân bình mà sanh ra tư duy đồng loạt, bây giờ sau cái chúng ta thì để trở về cái căn bản quân bình, cho nên phải dùng cái pháp thiền để thanh tịnh mới trở về với mình được. Mà muốn có sự thanh tịnh là phải hiểu rõ giá trị của sự thanh tịnh. Thanh tịnh không phải ngồi chết như một chỗ đó là thanh tịnh đâu. Cho nên phải trở về chấn động được hòa hợp với tất cả không khí, mới là thanh tịnh. Căn bản mọi người cũng từ đó mà ra. Cho nên chúng ta bây giờ không có thể rời khỏi những chủ đề. Để hít vô và thở ra trong một thở. Thì cái hơi thở đó do đâu cung cấp cho chúng ta? Từ siêu nhiên tất cả không thể đem cho chúng ta. Giờ chúng ta tự nhiên mở rộng ra để hòa hợp với bên trên mặt trời. Nếu chúng ta ý thức được ta cần sinh nhiên mà có, và chúng ta phải hòa tan với sinh nhiên, lúc đó chúng ta có đạt được. Mọi người đều có phần giữ hết, nhưng quá động loạn và lúc ở dưới cái tánh thành ra không thấy đề cao của chúng ta. Một mặt chúng ta cầu xin mà ta đóng cửa làm sao thiếu được, cũng là tới cái nên chúng ta phải hòa hợp với tất cả. Cho nên các xưa đi phục vụ thì đau khổ là để phá cái bất tường đang cách phải dọc tới ai. Khi mà xưa đi cứu một người nào, đâu có cần hỏi người đó là tôn nhân. Đó là phải tự nhiên tâm ý phục vụ. Tôn giáo không có biên giới.
Các bạn nghe rõ không? Nghe rõ không? Thanh tịnh, thanh bình, quy một mối. Nghĩa là khi mà mình thanh tịnh á, thì trong cái cơ tạng của mình, trong cái tiểu thiên địa thì nó mới là thanh bình. Nó không còn động loạn, không còn bị loạn ở bên trong nữa. Đâu đó nó có trật tự, nó sáng sủa, sống như trong một cái quốc gia thanh bình. Quy một mối là khi mà mình thống nhất được ba giới cái bên trong này, thượng trung hạ, thống nhất quy trở về với cái chân tâm ở trên tim bộ đầu của mình đó. Thì cái điểm đó là cái mối đó là mình phải về đó trước. Thì từ đó mình mới hướng về thẳng về trung tâm sinh lực càng khôn vũ trụ, mình đi lên để tìm về cái nguồn cội của mình. Mình đã nói trong cái bản thể là quy một mối là phải quy lên cái chân tâm trung tâm bộ đầu của mình. Quán thông đời đạo tiến từ hồi. Thì trong đời có đạo, nhưng mà nó nhiều chuyện lắm, thành ra mình không có thể nào mà mình quán thông được hết, cho nên mình phải quán thông từ điểm, thành ra để mình tiến từ hồi mà mình tiến lên, từ từ giai đoạn một mình tiến lên nhiều chuyện để mình học ở đời này. Cái đời này là cái bãi trường thi, là một cái trường học, cho nên mình phải học làm sao mà để quán thông cái đời là cái gì, cái đạo là cái gì, và cái trong đời có đạo là như thế nào, thì mình mới không có bị động loạn, mình mới sửa cho mình không còn bị động loạn nữa, mình đi đúng chiều á. thì mới tiến lên từ hồi. Để cho các bạn nghe một cái đoạn.
Nam mô A Di Đà Phật. Khôi sinh thiên sư phân bài giải tỏa cho con lưng bấy lâu làm phước cứu đời sao xác trần lại chịu khổ đau.
Như trên đã nói rồi, làm phước nhiều chừng nào thì gặp quán nhiều, mà lấy quán làm ăn là quan tâm đời nào.
Ở trong này thầy nói á, là mình làm phước nhiều á thì mình sẽ gặp quá nhiều, cái đó là cái định luật. Mà mình phải biết lấy quán làm ân á mới kêu là quán thông đời đạo. Cái này là chỉ một khía cạnh của cái quán thông đời đạo thôi. Tại vì trong cái đời sống của mình nó có nhiều cái quán nó tới, cái nhiều cái nghịch cảnh nó tới. Mà nếu mà mình không có biết cái luật trời để mình áp dụng cái mà nguyên tắc mà phải lấy quán làm ân á, mình không có làm được á, thì lúc nào mình cũng động hết. Còn khi mà mình biết lấy quán làm ăn thì nó có tới bao nhiêu mình cũng mượn cái đó để mình tiến lên, chứ mình không có quán trách là tại sao mà cái chị này là cái cô lưng này là cho mượn xác, cho cái thiên liên mượn xác nhưng để làm phước giúp đời, nhưng mà cái xác lại gặp cái sự quán nhiều, là gặp nạn nhiều á, thì mới thắc mắc cho tại sao có chuyện đó. Nhưng mà tại vì mình không có quán thông đời đạo cho nên mình mới bị động loạn mà mình thắc mắc cái chuyện đó. Mình quán thông đời đạo cũng như là mình phải hiểu là hoàn cảnh là ân sư, hay là mình phải hiểu rõ là cái những sự kích động và phản động đó là cái luật trời để đẩy mình lui về thanh tịnh để giúp đỡ mình. Là cái đó là những cái khía cạnh của quán thông đời đạo. Mình phải biết cái đời như vậy, những cái gì nó xảy ra trong đời mà mình phải hiểu như thế nào, thì ra mình cần phải học đạo để mình hiểu những cái nguyên lý, những cái luật trời như thế nào, thì lúc đó mình mới quán thông đời đạo. Thì mỗi lần mình quán thông được một chuyện thì mình tránh được những cái sai lầm đó, tránh được những cái sự động loạn đó, thì mình sẽ tiến lên từ hồi một, chứ không phải một lần mà mình học hết quán thông đời đạo. Quy tam bảo thành tâm giải. Quy tam bảo là mình quy cái ba cái báo linh trong thể xác mình á, là tinh khí thần. Ở bên trên á, nó có nhật nguyệt tinh, và hướng ra ngoài á, thì nó có thiên địa nhân, ba cõi, tất cả đều là ba. Nhưng mà trong thể xác mình á, mà mình không có giữ được cái ngôi tam bảo, cái quy tam bảo là tinh khí thần á, thì mình khó tu lắm. Còn mình quy được tam bảo, mình giữ được cái tinh khí thần, mình tập trung được cái tinh khí thần á, thì mình dễ giải lắm. Để cho các bạn nghe một đoạn.
Xin thầy giải thích ba bảo linh tinh khí thần. Tinh khí thần trong cơ thể của con người là quan trọng nhất. Không nhờ tinh khí thần làm sao hiểu được việc này việc kia việc nào. Cho nên nó là cái ngôi tam bảo trên trời nhiệt nguyệt tinh, cơ thể là tinh khí thần, nhìn ra là thiên địa như tất cả đều là ba. Mà ba báo ở đó mà không giữ thì cái ngôi tam bảo không có, tu không đắc. Mà giữ được cái ngôi tam bảo là dễ thôi. Cho nên cái bài đạo tâm, bài gì đó có nói nè. Quy tam bảo nơi này dễ tu là giữ cái phần tinh khí điển đó là dễ tu hơn.
Đó là quy tam bảo. Quy tam bảo thành tâm giải, thì lúc đó mình chỉ lo mình giải, nên mình giữ được cái tinh khí thần đó là mình lo tu bổ sửa chữa, là mình chỉ giải ra thôi, giải thanh lọc để cho càng ngày nó càng thanh nhẹ. Tiến hóa không ngừng thì giải mê. Tiến hóa không ngừng thì khi mà mình đã giữ được cái tinh khí thần đó là tam bảo, là dễ tu lắm. Mình dễ tu, thành ra mình tiến lên, mình sửa tiến không ngừng. Rồi lúc đó mình mới tự tự mình giải những cái sự mê loạn ở trần đời, những cái sự mê muội ở trần đời, những cái sự mê mù ở trần đời mình giải. Càng ngày càng giải thì càng ngày càng thanh tịnh hơn. Rồi, đến đây là chấm dứt cái buổi học ngày hôm nay. Xin thành thật cảm ơn các bạn đã tham gia và đóng góp. Rồi xin hẹn gặp lại tuần sau. Xin chào tất cả bạn đạo.
Ok, cảm ơn Bảo, cảm ơn Ali, cảm ơn tất cả ban đạo nha.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Ali, chào các bạn.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Ali.
Cảm ơn Bảo, cảm ơn Ali. Chào anh Bảo, cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Ali nha. Chúc mọi người ngủ ngon.
Em cảm ơn anh Bảo, em cảm ơn chị Eni, em chào tất cả các bạn đạo.
Cảm ơn bạn.
Anh Bảo, cảm ơn Eli, cảm ơn.
Cảm ơn.
Mình tắt nha. Già tuổi cao mà giảng đến được cục mà.